Kính chào các chiến hữu, chào anh em. Sau đó là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 23 tháng 11 năm 2016. Bản tổng hợp ngày bị chi phối bởi cái tin tức sôi nổi trên thế giới là vẫn là chuyện ông Donald Trump vừa đắc cử Tổng thống Mỹ. Và những việc làm đầu tiên của ông đang được cả thế giới chú ý. Trước hết là tin tức Hoa Kỳ. Đài VOA cho biết là ông Trump đang gặp các thành viên dự kiến cho nội các mới của ông. Ông gặp ông Rudy Giuliani, thống đốc tiểu bang New Jersey, Christie, và ông gặp ông Mitt Romney, ứng cử viên Đảng Cộng hòa thất cử cho cuộc đua vào tòa Bạch Ốc năm 2012. Và mấy ông này đang được ông Trump cân nhắc để xem là mời ông nào vào nội các với chức vụ gì. Nhưng mà đặc biệt là Bộ trưởng Quốc phòng có lẽ sẽ về tay ông tướng thủy quân lục chiến đã về hưu năm nay 66 tuổi. Và ông có biệt danh là Mad Dog, là con chó điên. Rồi ông lại gặp ông Chris Kobach, một quan chức ở bang Kansas có lập trường chống di dân trái phép. Rồi ông lại gặp ông nhà đầu tư toàn cầu David McCormick. Ông gặp các nhà vận động giáo dục Michelle Rhee, Betsy DeVos và Matisse, vân 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 vân. Nhưng mà chưa biết là ai sẽ vào chức vụ gì. Nhưng mà đặc biệt người ta chú ý đến cái tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay là ông ấy không có điều tra bà Clinton về cái vụ mà email sơ xuất này kia vân vân, trái lại với cái lời quả quyết của ông khi tranh cử là ông sẽ bỏ tù bà này về cái tội đó. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp thì cho biết là vì ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ và nước Anh ra khỏi Liên Âu, cả hai cái đó nó thuộc xu hướng là chủ nghĩa dân tộc cực đoan, cho nên tương quan lực lượng thế giới bị chao đảo. Tất cả các mối quan hệ song phương và đa phương về kinh tế, về quốc phòng trên thế giới sẽ phải được xem xét lại theo một phương cách khác. Và vì những cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan nó nổi bật lên kỳ này, cho nên có nhiều dư luận đã cho biết là để chiến tranh thứ ba có thể xảy ra không. Nhưng mà cái câu hỏi người ta đặt ra là với sự hiện diện của ông Donald Trump làm với chức vụ tổng thống thì kinh tế Mỹ có khởi sắc không, là bởi vì ông ấy chủ trương là giảm thuế và chi 1.000 tỷ đô la cho các công trình lớn hạ tầng cơ sở đó. Cho nên là dư luận thế giới cho biết rằng thì với ông Donald Trump thì cũng không mong đợi có một bước tiến nhảy vọt mạnh mẽ và tăng trưởng, nhưng mà nghĩ rằng thì cái nguy cơ suy thoái thì đã bị đẩy lùi xa. Nhưng mà cái chiến tranh mà có thể xảy ra nhất là có mối đe dọa về cuộc chiến tranh thương mại giữa tàu và Mỹ. Chuyên gia Jan Hatzius thuộc ngân hàng Goldman Sachs lưu ý là cái xu hướng nói trên thì nó sẽ xảy ra chậm, nhưng mà cái điều mà rõ rệt nhất là sau khi ông Trump đắc cử thì kinh tế thị trường của nước Mỹ đã tỏ vẻ ra có vẻ phản ứng hứng khởi quá mức, không nên mong đợi nhiều trong các ngắn hạn. Trong khi cả thế giới xôn xao như thế thì ông Tổng thống Mỹ, ông Obama thì bản tin ngày 21 tháng 11 của đài Á Châu Tự Do cho biết là ông kêu gọi các nước hãy cho ông Trump thêm một thời gian, chứ đừng có đánh giá ông vội, là vì ông là người không phải là chuyên gia chính trị mà ông vào chính trị, cho nên những ngày đầu tiên của ông ấy sẽ rất là khó hiểu. Trong chuyến công du cuối cùng của ông ấy ra ngoại quốc, đi Lima, Peru dự cái thượng đỉnh APEC, thì ông Obama đã lên tiếng kêu gọi thế giới kiên nhẫn, đừng vội suy đoán những gì người kế nhiệm của ông là Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ làm. Về cái điều mà ông Trump từng nói là sẽ hủy bỏ hẳn Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, TPP, thì Tổng thống Obama gọi đó là một sai lầm bất lợi cho Mỹ nếu bản hiệp định này không được Quốc hội Liên bang thông qua. Chưa rõ số phận của bản hiệp định này sẽ ra sao nếu không có Hoa Kỳ. Tin từ Lima cho thấy một số nước tham gia hiệp định muốn bản hiệp định được thi hành trong thời hạn sớm nhất, kể cả trường hợp không có Hoa Kỳ. Trong thời gian chờ đợi giải pháp chính trị cho TPP, tất cả các lãnh đạo 12 nước tham gia hiệp định đồng ý tiếp tục nỗ lực để bản hiệp định kinh tế quan trọng này thành hình. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng bất kể có hay không có Hoa Kỳ, các nước tham gia hiệp định vẫn phải nỗ lực thúc đẩy quốc hội từng nước thông qua, không thể để bản hiệp định trở thành vô giá trị chỉ vì không có Hoa Kỳ. Theo quy định, hiệp định chỉ thật sự có hiệu lực sau khi được 6 trong số 12 nước thành viên phê chuẩn, trễ nhất là ngày 31 tháng Giêng năm 2018, và những nước phê chuẩn phải giữ được 85% tổng số GDP của toàn khối. Vì thế, bản hiệp định được mặc nhiên xem là không thể thành hình nếu không có sự tham gia của Hoa Kỳ và Nhật Bản. Thì tôi nhắc lại rằng trong cái bản tổng hợp tin tức tuần trước, tôi đã nói, nhắc lưu ý rằng thì nước Nhật đã, Quốc hội Nhật đã thông qua cái hiệp định TPP rồi. Bản tin ngày 21 tháng 11 của Đài RFI Pháp đưa ra cái dư luận của các báo chí nước Anh cho rằng chủ nghĩa dân tộc mới có thêm thành viên là Donald Trump. Qua lời kêu gọi America First, tức là nước Mỹ trước hết, trước đã, trong thời gian vận động tranh cử, Donald Trump đã trở thành một tân binh vừa được tuyển dụng vào một kiểu chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm. Đấy là dư luận Anh. Đối với báo The Economist, thì khi đưa ra khẩu hiệu tranh cử Make America Great Again, hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, Donald Trump đã làm giống như Ronald Reagan vào năm 1980, khi cử tri Mỹ mong muốn thay đổi sau những thất bại dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Carter. Thế nhưng giữa hai người có một khác biệt cơ bản. Đối với ông Reagan, nước Mỹ có rất nhiều điều đưa ra để góp phần giữ cho thế giới được an toàn. Ông mơ ước về một đất nước không phải là hướng nội, mà là hướng ngoại, hướng về phía người khác. Còn ông Trump thì ngược lại, đã thề là sẽ đặt nước Mỹ lên trên hết, và sẽ không vì bài hát lạc điệu toàn cầu hóa mà giao nộp đất nước này hoặc người dân Mỹ cho người khác. Nước Mỹ của Reagan thì lạc quan, trong bước nước Mỹ của ông Trump thì giận dữ, đúng, cái này là ông đại diện cho xu hướng bất mãn và phẫn nộ của nước Mỹ. Và dư luận Pháp cũng cho rằng thì với ông Trump, ông Putin, ông Tập Cận Bình, ông Erdogan bên Thổ Nhĩ Kỳ thì chủ nghĩa xô văn đã trở thành mẫu số chung của như mấy ông này. Tại Nga thì ông Putin đã rời xa các giá trị tự do quốc tế để phát huy một thế chủ nghĩa dân tộc kết hợp tính chất Slav, dân tộc Slav là dân tộc Nga đó, truyền thống và chính thống giáo. Ông Trump thì đe dọa làm suy yếu sự dấn thân vì mọi người của Mỹ. Ông Erdogan và Thổ Nhĩ Kỳ thì quay lưng lại với Liên hợp châu Âu và từ bỏ các cuộc đàm phán hòa bình với thiểu số người Kurdistan, 1/3 của dân tộc, của quốc dân Thổ Nhĩ Kỳ, để chạy theo một chủ nghĩa dân tộc Hồi giáo gay gắt. Ấn Độ thì Thủ tướng Modi vẫn theo chủ trương cởi mở bên ngoài và hiện đại hóa đất nước, nhưng lại có quan hệ với các nhóm người Hindu dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Còn tại bên Tàu thì chúng ta đã thấy rõ rồi, nước Tàu đã, Tập Cận Bình đang biến nước Tàu thành một con thú hung dữ và đầy thù hận. và hậu quả của cái chủ nghĩa dân tộc kiểu mới của ông Trump, thì báo chí dư luận Pháp cho rằng cái hậu quả này nó bắt đầu xuất hiện rồi. Với cái tâm lý thiếu bao dung mà nghi ngờ đạo đức và lòng trung thành của các nhóm thiểu số của nước Mỹ, không phải ngẫu nhiên mà các báo, các cáo buộc bài Do Thái đã tiêm nhiễm vào mạch máu của nền chính trị Mỹ lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ, đúng không? Bài Do Thái rõ ràng. Và cụ thể là ông tẩy chay cái báo chí Mỹ và ông cho là chịu ảnh hưởng của Do Thái rất nhiều. Và báo Economist kết luận rằng ông Trump cần phải nhận thức rằng việc tự tách biệt mình sẽ không giúp Mỹ miễn nhiễm trước các xáo trộn và xung đột mà chủ nghĩa dân tộc mới đang tạo ra. Do việc chính trị toàn cầu bị nhiễm độc, nước Mỹ sẽ nghèo đi hơn, và thái độ phẫn nộ trong nội bộ nước Mỹ sẽ phát triển với nguy cơ là ông Trump sẽ bị giam giữ trong cái vòng luẩn quẩn của sự thù hận và trả đũa. Và với cương vị tân tổng thống đắc cử, ông Trump ông tỏ ra là không có kinh nghiệm về ngoại giao. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng ông có một người bạn ăn lê chủ trương là tách rời ra khỏi Liên Âu đó, là giao du với ông rất nhiều trong cái thời gian ông tranh cử. Bây giờ ông đắc cử ra, ông nói chuyện với Thủ tướng Anh, ông đề nghị là nước Anh cử cái ông này là làm đại sứ Anh tại Hoa Kỳ, và bị phản đối. Ông trong cái thời gian ông tranh cử thì thủ lãnh đảng độc lập Anh UKIP là ông Nigel Farage đã vận động để cử tri Anh, cái người mà đã vận động để cử tri Anh biểu quyết rời khỏi Liên Âu đó, thì bây giờ ông Trump ông đề nghị là nước Anh cử ông Farage này làm đại sứ Anh tại Mỹ. Đề nghị của ông Trump được coi là chưa hề có tiền lệ về mặt ngoại giao. Thủ tướng Anh là bà Theresa May chủ trước đã chúc mừng ông Trump đắc cử. Được cái đề nghị này thì đã tức thời gạt phăng, không mấy cái đề nghị không có tính cách ngoại giao gì cả này. Ông Farage nhắc lại rằng ông cầm đầu đảng độc lập của Anh, tức là đảng UKI, hay là đọc theo tiếng Anh là UKIP, đã làm các lãnh đạo Liên Âu tức giận khi ông cảnh cáo về sự sụp đổ của Liên Âu. Ông Farage đã từng kêu gọi Thủ tướng Anh hãy xây dựng mối quan hệ mật thiết với ông Trump, là người đã bác bỏ lời chỉ trích của Anh sau khi ông Trump kêu gọi tạm thời cấm người Hồi giáo nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Và cái xu hướng dân tộc cực đoan cũng đang nổi lên ở Liên minh Pháp và ảnh hưởng vào cái giai đoạn sơ khởi của cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào năm 2017. Bản tin ngày 21 tháng 11 của đài BBC. Cựu tổng thống Pháp là ông Sarkozy, trong cái bầu cử sơ bộ trong đảng của ông thì ông đã bị loại. Ông mới thua ông François Fillon, người về nhất cho cuộc bỏ phiếu chủ nhật theo kết quả để đếm phiếu xong. Giới quan sát nói đảng xã hội cầm quyền đang chia rẽ và mất lòng dân, nên gần như chắc chắn sẽ bị loại khỏi vòng 1 trong cuộc bầu cử tháng 4 2017. Và người ta đang để ý tới cái người đại diện của đảng Cộng Hòa là theo xu hướng trung hữu, phải đối đầu với lãnh đạo cực hữu là bà Marine Le Pen. Các cuộc thăm dò hiện tại dự đoán ứng viên trung hữu sẽ giành chiến thắng trong vòng 2 tháng 5 2017. Ông Fillon làm thủ tướng trong nhiệm kỳ tổng thống 2017-2012 của ông Sarkozy, với tỷ lệ ủng hộ đảng xã hội cầm quyền ở mức thấp kỷ lục, tức là đảng đương quyền bây giờ nè. Vòng sơ bộ được một số người xem là một vòng đầu không chính thức của cuộc bầu cử tổng thống Pháp, và bất cứ ai được đảng trung hữu đề cử dự kiến sẽ phải đối đầu với lãnh đạo cực hữu là và Marine Le Pen trong vòng 2. Cái xu hướng cực hữu này nó đã lên trong mấy kỳ vừa rồi. Và bây giờ thì với cái xu hướng trở về dân tộc cực đoan thì có thể là Marine Le Pen sẽ lên rất cao trong cuộc bầu cử sắp tới Pháp. Trong khi đó thì bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp cho biết rằng nguy cơ khủng bố ở nước Pháp vẫn rất cao. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve hôm qua cho biết là 7 nghi can đã bị câu lưu trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật ở Strasbourg và Marseille. Những người này mang quốc tịch Pháp, quốc tịch Maroc, quốc tịch Afghanistan. Theo Bộ trưởng Nội vụ Cazeneuve thì trong khi khám xét thì đã bắt được nhiều vũ khí. Và việc phá vỡ âm mưu khủng bố qua vụ bắt bớ này là kết quả cuộc điều tra kéo dài từ hơn 8 tháng qua. Theo thị trưởng Strasbourg và Roland Ries, thành phố này của ông đã không phải là mục tiêu tấn công mà nhóm khủng bố nhắm vào nhiều hơn vào vùng Paris. Tổng thống Pháp là ông François Hollande hôm qua cho biết là từ đầu năm cho đến nay đã có 418 người bị câu lưu do có liên hệ với các mạng lưới khủng bố. Chỉ riêng trong năm 2016 đã có 20 vụ khủng bố hoặc âm mưu khủng bố bị chặn đứng tại Pháp. Bây giờ đến tình hình bên Đức, bản tin ngày 21 tháng 11 của đài RFI. Thủ tướng Đức quyết định tái ứng cử lần thứ tư. Bà này là một bà thủ tướng rất là xuất sắc của châu Âu. Bà xuất thân là người bên Đông Âu đó, đã từng sống với Cộng sản, bà là quen biết rất thân với Putin. Và bà trong cái mấy năm vừa qua vì cái phong trào di dân tràn ngập Âu Châu và nước Đức là nước nhận dân di dân Hồi giáo ở cái vùng kia, Trung Đông và Bắc Phi rất nhiều. Cho nên uy tín của bà trong nước đã sút giảm rất nhiều, nhưng mà bà vẫn quyết định ra tái tranh cử. Chính sách mở cửa nước Đức để đón nhận hơn 1 triệu người tị nạn từ Trung Cận Đông trong 2 năm qua đã khiến uy tín trong nước của Thủ tướng sút giảm rất mạnh. 55% người Đức trong một thăm dò dư luận công bố hôm qua hy vọng là bà Merkel sẽ tái ứng cử, và bây giờ bà đã quyết định tái ứng cử rồi. Và trong những ngày gần đây thì uy tín của bà nữ thủ tướng này đang dần dần phục hồi. Tuy nhiên khi bà ra quyết định ra tranh cử thì bà cũng loan báo rằng thì với sự ứng cử của bà thì điều đó không có nghĩa là mọi thứ sẽ trở được duy trì nguyên trạng. Trong thời gian tới, các nhà chính trị thuộc cánh dân chủ Thiên Chúa giáo muốn hướng sự chú ý đến những người bị thua thiệt trong cuộc toàn cầu hóa. Bà Merkel đang sẵn sàng cho một kỳ tranh cử khó khăn nhất trong cuộc đời chính trị của bà vào năm tới. Về mặt quốc tế, những phẩm chất như kinh nghiệm chính trường và việc bà tại vị trong một thời gian dài không đủ để bù lại vị thế bị cô lập nhiều hơn là trong quá khứ. Trong khi nước Đức có xu hướng chính trị tổng quát như thế thì kinh tế nước Đức tỏ ra là bắt đầu cứng rắn với anh Tàu. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Trung Quốc và Đức tuần trăng mật đã qua. Tuần trăng mật kéo dài giữa Trung Quốc và Đức đã dừng đột ngột. Đối với Berlin, Bắc Kinh từ một đối tác kinh tế đã trở thành một đối thủ cạnh tranh toàn cầu gay gắt. Quả thật là Trung Quốc đã làm Đức vỡ mộng. Mối quan hệ đặc biệt Đức-Tàu đang phát triển và từng được đánh giá cao giờ đã không còn tốt đẹp. Đức-Tàu và nước Đức tuần trăng mật đã qua, đó là tiêu đề của bài viết của tác giả Claude Lares đăng ngày 16 tháng 11, 2016 trên trang The Diplomat. Bài viết nhận xét là tuần trăng mật kéo dài giữa Trung Quốc và Đức đã dừng đột ngột. Chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 5 ngày hồi đầu tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Kinh tế Đức là Sigmar Gabriel đã diễn ra trong bối cảnh quan hệ kinh tế giữa Đức và Trung Quốc đang khủng hoảng. nước Đức đã làm cho Trung Quốc, Trung Quốc đã làm cho nước Đức vỡ mộng. Trung Quốc đang phát triển và được ca ngợi đã không còn tốt đẹp, ít nhất là tầm hoạch định chính sách và đối với các nhà công nghiệp hàng đầu. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE, Trung Quốc là nước công nghiệp áp dụng nhiều quy định hạn chế nhất trên thế giới đối với các kinh doanh nước ngoài. Nếu các công ty Trung Quốc được tự do đầu tư vào phương Tây thì các công ty nước ngoài ở Trung Quốc lại không được phép đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, lĩnh vực viễn thông hoặc truyền thông. Còn tại Berlin thì chiến dịch đầu tư gần đây của Trung Quốc đã dẫn đến nhiều lo ngại. Trong nửa đầu năm 2016, chỉ riêng các quỹ đầu tư của Trung Quốc đã mua hơn 40 công ty Đức. Trên thực tế, 17% đầu tư của Trung Quốc ở nước ngoài kể từ năm 2010 là nhắm vào nước Đức. Trên toàn thế giới, trong 6 tháng đầu năm 2016, Trung Quốc đã mua được nhiều công ty nước ngoài hơn so với cả năm 2014 và đã đầu tư 72 tỷ euro vào Liên hiệp châu Âu. Trong đó, 11,3 tỷ euro được dành đầu tư vào nước Đức. Và các công ty công nghệ của tàu có kế hoạch vươn lên thành các công ty hàng đầu thế giới trong vòng một vài năm. Nhưng mà rõ ràng là nước tàu chỉ đạt được mục tiêu này bằng cách mua bí quyết công nghệ và các công ty công nghệ cao, công nghệ mới, kỹ thuật về tin học. Cách đây chỉ một vài tuần, chính phủ Đức đã đột ngột ngăn chặn tập đoàn Trung Quốc Fujian Grand Chip Investment Fund mua lại một cơ sở của công ty điện tử Extron. Nhà nghiên cứu Claude Lares cho biết, có vẻ như tình báo CIA của Mỹ đã cảnh báo nước Đức là Extron có liên quan tới an ninh và công nghệ quân sự quan trọng nên không thể để rơi vào tay Trung Quốc. Bộ trưởng Kinh tế Đức Gabriel cũng đã không thoải mái khi Trung Quốc muốn mua công ty Levens chuyên sản xuất bóng đèn, một công ty con của Osram, và thậm chí là chính công ty Osram nữa. Đại sứ Trung Quốc tại Đức đã thể hiện mối lo ngại trước tình hình này. Đối với ông, đây không phải là cách cư xử hay cách cư xử hay với một đối tác. Ông lo ngại về xu hướng bảo hộ của nước Đức. Quan hệ song phương giữa Đức và tàu càng xấu đi vì ngay trước khi Bộ trưởng Gabriel sang thăm tàu nước tàu, Ủy viên châu Âu Gunther Oettinger của Đức đã xúc phạm người Trung Quốc trong một bài phát biểu tại Hamburg. Sau đó thì bị phản đối và đã xin lỗi. Bản thân Bộ trưởng Kinh tế Đức vài ngày trước khi lên đường sang tàu cũng đã nhắc nhở người tàu là quan hệ thương mại quốc tế phải hướng tới một sân chơi bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh. Đức và châu Âu không chấp nhận đối tác thương mại chơi xấu. Ông Gabriel cũng nhắc tới thủ đoạn bán phá giá thép và bán phá giá nhôm của Trung Quốc cũng như các thủ đoạn xâm nhập thị trường xe hơi. Trung Quốc vừa chiếm giữ công nghệ vừa đẩy mạnh quyền lực địa chính trị, đã thấy không? Đồng thời, ông Sigma Gabriel cũng cảnh báo Trung Quốc phải thực hiện chính sách tự do mậu dịch dựa trên sự bình đẳng và chuẩn mực xã hội. Còn ông Claude Lares nhận xét là Bộ trưởng Gabriel muốn cho cả người Đức và người Tàu thấy ông đủ cứng rắn để bảo vệ các lợi ích kinh tế của nước Đức. Và tác giả này cho biết rằng, may mắn cho ông Gabriel là trong chuyến thăm Trung Quốc của ông lần này không có chương trình ký kết thỏa thuận kinh tế nào, vì đương nhiên là Trung Quốc đang rất giận dữ về những lời nói thẳng thắn của vị Bộ trưởng Kinh tế nước Đức này. Thậm chí truyền thông tàu còn phớt lờ chuyến thăm của ông Gabriel. Và Chủ tịch Tập Cận Bình của tàu cũng đã hủy bỏ cuộc gặp với ông Gabriel. Còn buổi trao đổi giữa hai Bộ trưởng Kinh tế của hai nước căng thẳng tới mức vị Bộ trưởng Kinh tế tàu đã quyết định không tham gia vào buổi họp rất quan trọng của Ủy ban Kinh tế Công nghiệp nước Đức và nước tàu. Ông Gabriel cũng chẳng còn cách nào khác là thông báo không đến dự họp cái buổi này. Trong cuộc họp này, Thứ trưởng Kinh tế Trung Quốc đã chỉ trích nước Đức đẩy mạnh bảo hộ, chống đầu tư và chống xu hướng toàn cầu hóa. Do Trung Quốc không muốn căng thẳng với Đức gia tăng nên cuộc họp giữa Thủ tướng Lý Khắc Cường và ông Gabriel vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên còn một vấn đề chưa được truyền thông đề cập tới trước và sau chuyến đi của Bộ trưởng Gabriel, đó là chiến lược lâu dài của Đức đối với nước Tàu sẽ ra sao khi tương lai của nước Tàu là sẽ sản xuất được ngày càng nhiều sản phẩm công nghệ cao. Theo tác giả Klaus Laras, đây là một thách thức cho nước Đức và vấn đề này phải sớm được người Đức thảo luận để tìm giải pháp. Vấn đề tình hình châu Âu, bản tin ngày 22 tháng 11 của đài RFI. Quan hệ Nga-Mỹ thời hậu Obama với ông Donald Trump thì sẽ như thế nào? Và báo chí Pháp cho rằng sẽ là lợi bất cập hại đối với ông Putin. Quan hệ Mỹ-Nga rất căng thẳng trong nhiệm kỳ của ông Obama và Moscow đã công khai mong muốn chiến thắng của ông Donald Trump. Nhưng mà chiến thắng của ông Donald Trump phù hợp với thế giới quan của Nga, một thế giới manh mún nguy hiểm rời xa toàn cầu hóa và các tư tưởng tự do, một thế giới của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và chủ nghĩa dân tộc. Moscow luôn luôn dễ làm việc với Đảng Cộng Hòa hơn là Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, tính cách của Donald Trump và Vladimir Putin có thể là cản lực. Hai người có hai cá tính khác nhau. Và trong khi đó thì ông Donald Trump lại là một người thiếu kinh nghiệm đối ngoại. Ngoài ra, khoảng trống hiện tại nơi ông Trump có thể được lấp đầy bằng các lực lượng cực hữu mà Moscow không biết, đúng không? Cái vấn đề là cái ekip của ông là những người nào. Sau cùng, ông Trump chủ trương một nước Mỹ vĩ đại nhưng lại khước từ sự lãnh đạo của Mỹ đối với thế giới. Và điều này không nhất thiết là một điều tốt cho Nga. Nhà báo Andrei Kortunov nhận định rằng, có nói gì về Mỹ chẳng nữa thì trong một chừng mực nào đó, sự lãnh đạo của Hoa Kỳ có lợi cho mọi nước, kể cả Nga. Lấy ví dụ về sự hiện diện của Mỹ tại Afghanistan, đó là một điều có lợi cho nước Nga. Ý chí tự do hóa nền tài chính toàn cầu cũng là điều quan trọng, cũng là một điều quan trọng cho tất cả các nền kinh tế mới nổi. Nếu ông Trump làm cho nước Mỹ co cụm lại theo kiểu dân tộc chủ nghĩa, thì điều đó sẽ tác hại đến kinh tế toàn cầu và tác hại đến sự ổn định quốc tế, và do đó ảnh hưởng đến các lợi ích của nước Nga. Cũng về nước Nga ở châu Âu thì như thế nào? Bản tin ngày 22 tháng 11 của đài RFI. Châu Âu lập trung tâm chống chiến tranh tâm lý của nước Nga. Vậy Nga hậu Cộng sản này, anh vẫn chiến tranh tâm lý kiểu Cộng sản năm xưa. Theo AP, châu Âu đã lập sáng kiến của Phần Lan, lập được một cái trung tâm chiến tranh tâm lý để chống lại chiến tranh tâm lý của Nga. Cơ sở của trung tâm châu Âu chống chiến tranh hợp thể mà Tây gọi là Gear Hybrid, đặt tại Helsinki, cho phép giới chuyên gia Tây phương trao đổi thông tin và thông báo cho các nước thành viên về những hình thức tấn công mới, từ tuyên truyền đầu độc của Nga cho đến chiến thuật của nhà nước khủng bố Hồi giáo. Thứ trưởng Ngoại giao Phần Lan đặc trách châu Âu là Jori Akvonen cho biết nỗ lực này là nhằm trang bị cho châu Âu khả năng kháng cự và đối phó với chiến tranh hợp thể. Theo định nghĩa, đây là một cuộc chiến tranh không tuyên chiến, bao gồm nhiều lĩnh vực như ngoại giao, quân sự, kinh tế, công nghệ, truyền thông, cho mạng xã hội, tin tặc, mà tác nhân có thể nằm trong hay ngoài chính quyền. Trụ sở tại Helsinki có vai trò tập hợp kết nối một mạng lưới chuyên gia, giáo sư đại học và công chức cao cấp ở các nước thành viên. Những chuyên gia này có kinh nghiệm nghiên cứu, đào tạo và chia sẻ kiến thức chống chiến tranh tuyên truyền hợp thể của Nga và Hồi giáo cực đoan. Thứ trưởng Ngoại giao Jori Akvonen cho rằng Phần Lan xứng đáng đóng vai trò điều hợp vì có nhiều chuyên gia kinh nghiệm trong quan hệ với Nga. Chiến tranh hợp thể của Nga được nói đến từ sau khi xảy ra khủng hoảng tại Ukraine. Chính phủ Đức tố cáo Moscow phá uy tín của Thủ tướng Angela Merkel trong chiến dịch tung tin đồn thất thiệt. Dựng đứng câu chuyện bé gái Đức gốc Nga 13 tuổi bị di dân nhập cư bắt cóc hãm hiếp hồi Giáng sinh năm 2015. Washington cũng tố cáo Điện Kremlin can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ qua các vụ xâm nhập đánh cắp thư điện tử của Đảng Dân Chủ làm hại uy tín của bà Hillary Clinton. Cũng về tình hình nước Nga ở châu Âu, bản tin ngày 22 tháng 11 năm 2016, Nga hệ thống phi đạn mới tại Kaliningrad để trả đũa NATO. Nga sẽ bố trí phi đạn đất đối không S-400 và hệ thống Iskander có khả năng hạt nhân tại phần đất Kaliningrad để trả đũa các hành động triển khai của NATO, một nhà lập pháp ủng hộ Điện Kremlin ngày 21 tháng 11 cho biết. Nga từng tuyên bố triển khai hệ thống Iskander tới Kaliningrad theo định kỳ, nhưng cho tới nay vẫn nói rằng hành động này là các đợt thao dượt thường xuyên nhưng không công khai liên kết với điều mà họ gọi là gây dựng quân sự của NATO trên biên giới phía tây của nước Nga. Sau chiến thắng của ông Donald Trump, người muốn siết chặt quan hệ với Nga và chất vấn về chi phí Mỹ bỏ ra để bảo vệ các đồng minh châu Âu, một số nhà phân tích dự đoán rằng Moscow sẽ trở nên quyết đoán hơn tại Đông Âu. Ông Viktor Ozerov, chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Hội đồng Liên bang Thượng viện Nga, được hãng thông tấn RIA dẫn lời, cho biết Nga buộc phải phản ứng với hệ thống lá chắn phi đạn dự kiến của Mỹ tại Đông Âu. Bộ Quốc phòng Nga chưa phản hồi tức thì yêu cầu bình luận của hãng Reuters về phát biểu của ông Ozerov. Vẫn lại một tin về nước Nga nữa. Tôi luôn luôn là để ý ra những tin tức đối với các cái mà được giới chính trị, nghiên cứu chính trị thế giới để ý, là hai cái cản lực của xu thế thời đại là bọn cộng sản sống sót và bọn Hồi giáo cực đoan khủng bố. Bản tin ngày 22 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Nga cầm giữ binh sĩ Nga gần Crimea là hành động vu khiêu khích, tức là được gần đây Ukraine bắt được hai anh ở cái vùng mà tranh chấp giữa Đông Ukraine với chính phủ trung ương đó. Mà Nga thì nó nói đấy là người Nga, và Ukraine thì nói đấy là hai binh sĩ của Ukraine đào ngũ theo Nga. À, Kiev nói là hai người đàn ông trong cuộc là binh sĩ Ukraine đã đào ngũ khỏi quân đội và họ bị bắt giữ trên lãnh thổ của Ukraine kiểm soát, trong khi đó thì Nga phản đối rằng bắt hai người đó ở gần biên giới Crimea và hai người đó là binh sĩ của Nga. À, Moscow hai bên bắt đấy, hai bên căng thẳng từ khi mà Nga can thiệp vào cái việc một cái tỉnh của Ukraine giáp giới với Nga đòi tự trị. Bây giờ đến nay xu hướng dân tộc cực đoan ở bên Thổ Nhĩ Kỳ. Bản tin ngày 22 tháng 11 ngày 16 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Thổ Nhĩ Kỳ truy nã thủ lãnh lực lượng Kurd ở Syria, tức là lực lượng Kurd là 1/3 của nước Thổ Nhĩ Kỳ đã từng được nội chiến với chính phủ trung ương và Mỹ đã dàn xếp để chấm dứt nội chiến và tham gia vào chính trị của nước Thổ Nhĩ Kỳ. Bây giờ vì cái vụ khủng bố của Hồi giáo cực đoan, nhà nước Hồi giáo đó, mà người Kurd ở Syria, ở Thổ Nhĩ Kỳ đem quân sang cứu đồng bào, cứu người đồng bọn của mình ở bên Syria thì bị chính phủ trung ương Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố. Đấy. Hãng thông tấn Anadolu loan tin lệnh bắt giữ công bố hôm thứ Ba có liên quan đến một vụ đánh bom bắt lấy ai là bắt giữ 48 chiến binh người Kurd, kể cả thủ lãnh của lực lượng người Kurd ở Syria, để mà cái lực lượng này được Hoa Kỳ hậu thuẫn. Thổ Nhĩ Kỳ ta bảo mấy cái anh này là liên quan đến một cuộc khủng bố, một vụ đánh bom tự sát tại Ankara hồi tháng 2. Ankara là bên Thổ Nhĩ Kỳ rồi. Cuộc tấn công đã giết chết 29 người, khiến Thổ Nhĩ Kỳ đặt ra ngoài vòng pháp luật nhóm chiến binh người Kurd có liên hệ với Đảng Công nhân người Kurd, viết tắt là PKK. Cũng theo hãng tin Anadolu, trong số những người bị bắt có hai lãnh đạo PKK đang sống lưu vong ở châu Âu. Ba chỉ huy trưởng PKK được cho là ở miền Bắc Iraq và Saleh Muslim, lãnh đạo Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd ở Syria. Và nước Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng cái tổ chức viết tắt là PYD và cánh vũ trang của liên minh này là cánh tay vươn dài của PKK tại Syria, cả ba đều bị Thổ Nhĩ Kỳ coi là tổ chức khủng bố. Riêng về tình hình Syria thì bản tin ngày 22 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng nhắc lại cái việc mà ông Trump ông tuyên bố sẽ rút khỏi TPP, tức là thỏa xuyên Thái Bình Dương thương mại đó. Nhưng mà bản tin này nhắc, nhưng mà có nhắc đến cái là ông Trump giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Syria, cho nên tôi lướt qua cái phần nói về TPP đã được nói đến trong các bản tin khác, và tôi chỉ để ý đến cái phần mà ông rút lại cái giảm thiểu cái can thiệp quân sự của Mỹ ở Syria. Hiện nay thì can thiệp quân sự Mỹ ở Syria đâu có gì nhiều đâu mà ông đòi giảm bớt. Đây, trong số những người đến New York gặp ông Trump hôm qua, có cựu thống đốc Texas là Ricky Perry và dân biểu Đảng Dân Chủ Tulsi Gabbard, đại diện bang Hawaii. Bà Gabbard ủng hộ ông Bernie Sanders, đối thủ của bà Hillary Clinton trong các cuộc bầu cử sơ bộ cho Đảng Dân Chủ, nhưng bà ủng hộ ông Trump khi ông chống việc tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Syria. Đấy. Cũng lại tình hình Syria nữa là bản tin ngày 21 tháng 11 của đài RFI Pháp. Syria, Damas bác bỏ đề xuất của Liên Hợp Quốc cho đối lập tự trị ở vùng Aleppo, tức là ở cái tỉnh Aleppo đó là đối lập với chính phủ trung ương Syria cùng Assad đó, và sẽ biến thành nội chiến. Nhưng mà lực lượng Syria của ông Assad thì ông viện cớ là chống cái khủng bố, ông thay vì đánh IS thì ông cứ đánh cái lực lượng đối lập ở Aleppo. Và bây giờ trong cái cuộc điều đình thì người ta nghĩ rằng ông Assad phải ngưng tấn công cái lực lượng đối lập, nhưng mà nhà nước Syria thì lại cho rằng thì cái lực lượng này là khủng bố, cho nên không bác bỏ cái đòi tự trị của người ta đấy. Ngoại trưởng Syria là Walid al-Mualem ngày 21 tháng 11 cho biết chính phủ đã bác bỏ đề xuất của đặc phái viên Liên Hợp Quốc về chính quyền tự trị của lực lượng đối lập tại khu vực Đông Aleppo. Trong một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Syria cho biết đặc phái viên Liên Hợp Quốc Mistura đã đề xuất là khu vực phía đông Aleppo hiện nằm dưới quyền kiểm soát của lực lượng đối lập cần có một chính quyền tự trị. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Syria đã bác bỏ ngay lập tức đề xuất này của Liên Hợp Quốc vì ông cho rằng đây là hành động ban thưởng cho quân khủng bố. Ngoại trưởng Syria đã đồng ý với đặc phái viên Liên Hợp Quốc Mistura là khủng bố phải rút ra khỏi khu vực đông Aleppo, nhưng không chấp nhận việc để cho 250.000 thường dân là con mà ông gọi là con tin của quân khủng bố, mà con tin nó chỉ có 5.000 đến 7.000 chiến binh vũ trang, nên bỏ quân khủng bố đó mà là đối lập với chính phủ trung ương đó. Ông cũng nói thêm là quân nổi dậy càng rút sớm ra khỏi Aleppo thì dân chúng càng đỡ khổ và chính phủ Syria sẽ để cho họ rút về nơi họ muốn. Ngoại trưởng Syria nhấn mạnh chính phủ Damas phải chiếm đóng lại đông Aleppo bằng mọi giá. Bây giờ cuộc chiến ở đó là cuộc chiến tay ba chứ không phải tay tư, chứ không phải là tay đôi nữa. Và nước Mỹ ở vùng đó như thế nào? Bản tin RFI của Pháp ngày hôm qua, Washington tố cáo tướng lĩnh Syria chỉ huy tấn công thường dân. Đó, Aleppo đó. Tại Aleppo, quân đội chính phủ Syria oanh kích và tấn công không ngừng nghỉ. Liên Hợp Quốc tố cáo Syria thi hành chiến thuật phi nhân trừng phạt tập thể thường dân và phiến quân. Thứ hai 21 tháng 11 2016, tại Hội đồng Bảo an, đại sứ Mỹ Samantha Power tố cáo đích danh 10 sĩ quan cấp tướng cùng 2 đại tá Syria và đe dọa là họ sẽ không thoát được công lý đâu. Vấn đề là Damas thừa biết Tổng thống Barack Obama không làm được gì để cứu Aleppo. Theo giới chuyên gia, chính quyền Syria và đồng minh Nga cố gắng tranh thủ thời gian tìm một chiến thắng quân sự trước khi ông Donald Trump nhậm chức. Bây giờ đến nhà nước khủng bố thì thế nào? Bây giờ thế giới đang tố cáo nhà nước khủng bố thêm về cái vấn đề chiến tranh hóa học. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, IS tức là nhà nước khủng bố Hồi giáo đó, IS sử dụng vũ khí hóa học 71 lần kể từ năm 2014. Một phúc trình mới kết luận rằng nhóm nhà nước Hồi giáo đã sử dụng vũ khí hóa học tại Iraq và Syria ít nhất là 71 lần kể từ năm 2014. Phúc trình cho biết Mosul là một trung tâm sản xuất vũ khí hóa học cho nhóm chủ chiến Sunni, nhưng các chuyên gia tin rằng nhà nước Hồi giáo đã di chuyển các vật liệu và chuyên gia đến Syria trước khi chiến dịch tái chiếm Mosul khởi sự vào tháng 10. Và bản báo cáo kết luận rằng hai chất clor và chất mù tạc là những hóa chất có thể sử dụng ở Mosul. Nhà nước Hồi giáo đã dùng vũ khí hóa học 52 lần tại Syria và 19 lần ở khu vực Mosul kể từ năm 2004 khi nhóm này chiếm các vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq và Syria. Trong thời gian tranh cử, ông Trump cũng nói về phê bình về cái thỏa ước giữa 6 nước về phi nguyên tử hóa nước Iran. Và bây giờ, bản tin ngày 22 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là các giới chức quốc tế khuyên ông Trump là ông Trump nên củng cố thỏa thuận hạt nhân với Iran. Các đại biểu của Đảng Cộng Hòa, cái thời mà ông Obama và ông John Kerry tạo nên được cái cuộc thương lượng mà phi hạt nhân hóa nước Iran, thì Đảng Cộng Hòa là chê trách lắm. Nhưng mà bây giờ chính như các đại biểu của Đảng Cộng Hòa và những người lâu nay vẫn chống thỏa thuận hạt nhân với Iran năm 2015 giờ đây lại hối thúc chính quyền của ông Obama hãy củng cố thay vì hủy bỏ thỏa thuận với Iran mà ông Trump từng miêu tả là, trong ngoặc kép, thỏa thuận tồi nhất trong lịch sử. Và trong ông Nguyên Văn ông nói như thế này, ông Trump nói như thế này, trong ngoặc kép: chưa bao giờ trong đời tôi chứng kiến một thỏa thuận nào kém cỏi như thỏa thuận hạt nhân của chúng ta với Iran. Chưa từng thấy. Đó là quan điểm ông Trump thường xuyên hô hào trong suốt chiến dịch tranh cử, nhưng giờ đây ngay cả những người chống đối cũng đang lo ngại bãi bỏ thỏa thuận này sẽ có hại nhiều hơn là có lợi. Về mặt pháp lý, Mỹ có thể đơn thuần rút ra khỏi một thỏa thuận quốc tế không mang tính ràng buộc. Cựu luật sư của Bộ Ngoại giao là ông Edward Swain nói với đài VOA rằng sẽ không có trách nhiệm pháp lý nào nếu Mỹ thay đổi quan điểm về thỏa thuận này, nhưng các hậu quả về chính sách của quyết định này sẽ vô cùng lớn. Không những quyết định đó sẽ gây phẫn nộ cho các bên khác ký kết thỏa thuận, trong đó có các đồng minh châu Âu của Mỹ đang nóng lòng mở rộng quan hệ với Iran, mà nó còn dồn ép Iran tái trục chương trình hạt nhân. Những người trước đó chống thỏa thuận hạt nhân với Iran giờ đang nỗ lực để thúc ép ông Trump duy trì thỏa thuận này. Ông Ogden Kitry của Quỹ Bảo vệ Dân chủ nhận định nguyên văn như thế này: theo tôi, những người có trách nhiệm ở trong Quốc hội ở cả hai đảng sẽ nhận thấy rằng từ quan điểm của Mỹ, thỏa thuận này đáng ra phải hữu hiệu hơn, nhưng ngay vào thời điểm này, nếu phá bỏ nó thì không phải là một ý tưởng hay, cho bằng chỉ cần nghiêm khắc thực thi những điều khoản của nó. Và người ta khuyên ông Donald Trump là thay vì hủy bỏ thì chế tài nghiêm khắc hơn đối với Iran. Rồi ông Kerry cũng nói tiếp rằng tôi đoán rằng điều mà chính quyền mới sẽ làm là sẽ thực thi thỏa thuận này một cách nghiêm khắc, buộc Iran phải tuân thủ thỏa thuận đầy đủ nhưng không phá bỏ thỏa thuận, bởi vì theo tôi thì điều đó không đáp ứng lại lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Bây giờ đến tình hình Ấn Độ và Pakistan ở cái vùng tranh chấp Kashmir. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: 3 binh sĩ Ấn Độ bị giết ở Kashmir. Quân đội Ấn Độ miêu tả cuộc tấn công giết chết binh sĩ của họ là hèn nhát, và trên trang Twitter đã đe dọa là sẽ đáp trả cuộc tấn công này. Nhiều nguồn tin từ quân đội xin ẩn danh nói rằng những kẻ tấn công đã vượt qua biên giới từ Pakistan để thực hiện cuộc tấn công. Những vụ đụng độ giữa hai nước thù địch đều có vũ khí hạt nhân này tại bang Kashmir bị chia cắt đã trở nên thường xuyên trong mấy tuần gần đây, gây thương vong cho cả thường dân và quân đội hai bên. Islamabad và New Delhi, tức là Pakistan và Ấn Độ, đổ lỗi cho nhau là phía bên kia đã nổ phát súng đầu tiên vi phạm thỏa thuận ngừng bắn năm 2013 ở vùng Hy Mã Lạp Sơn. Chiến tranh biên giới luôn luôn xảy ra khi mà chủ nghĩa dân tộc cực đoan nó lên cao. Bây giờ đến Miến Điện cũng thế. Chúng ta nhớ rằng thì ở các cái tiểu bang phía đông bắc của nước Miến Điện giáp giới với Tàu luôn luôn có mấy cái nhóm vũ trang mà đã thấy rõ là cái nhóm vũ trang này do bọn Tàu ở bên Tàu nó sang nó khơi ra gây chia rẽ nước Miến Điện để biến cái nước Miến Điện thành một cái thuộc địa của nước Tàu. Bây giờ chiến tranh biên giới trong mấy tuần qua thì bà Sukiya bà đã giúp điều đình cho mấy cái nhóm ly khai này về với chính phủ và tham dự cái chính quyền chung chính trị quốc gia một cách hợp pháp. Bây giờ lại cái cuộc tiêu hồi này lại vỡ, và tôi nghĩ lại Tàu. Bản tin ngày 21 tháng 11 của Đài Loan về Trung Quốc báo động về xung đột vũ trang tại Miến Điện, tức là gì? Tức là anh Tàu đã gây ra, xong rồi là chính phủ trung ương của Miến Điện đối phó, thì anh đem quân đến giáp biên giới, anh nói là xung đột vũ trang của anh ở bên kia là làm cho tôi bất an, tôi phải đem quân lên. Đấy, anh Tàu là luôn luôn như thế. Và cái chuyện này xảy ra sau khi một số đồn biên giới Miến Điện bị các nhóm vũ trang tấn công, đúng không? Vụ xung đột đã làm cho Trung Quốc lo ngại. Trong một báo thông cáo, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra lệnh đặt các đơn vị quân sự địa phương trong trình hàng báo động cấp cao, tức là đem quân đến để nó hỗ trợ cho cái nhóm phiến loạn kia, nhưng mà nó ngại chiến tranh biên giới cho nên. Và Tàu đã tố cáo rằng thì là chính phủ Miến Điện đã có thể đưa chiến tranh sang nước Tàu cho nên nó phải đem quân đến. Và riêng về tình hình Miến Điện thì là cũng đang bị thế giới lên án, là bởi vì Miến Điện ở phía Tây Bắc chỗ lại giáp giới với Bangladesh, cũng là đem quân đàn áp cái nhóm mà ở bên Bangladesh sang là cái người Rohingya. Và chính phủ quân nhân trung ương của Ấn Độ, của Miến Điện thì luôn luôn tố cáo là cái nhóm này nó khủng bố, đem quân đến đàn áp người ta. Và bây giờ lại đem quân đàn áp, và thế giới tố cáo rằng thì anh san bằng 1.200 ngôi nhà của dân Rohingya. Nhưng mà anh đính chính anh bảo là chính phủ chỉ phá có 300 ngôi chứ đâu có phải 1.500 ngôi đâu. Và theo con số của Liên Hiệp Quốc thì vì cái vụ đàn áp Hồi giáo này ở bên Miến Điện thì Liên Hiệp Quốc công bố rằng có 30.000 người đã phải di rời, và lực lượng an ninh của nước Miến Điện đã giết chết 70 người và bắt hơn 40 người trong 6 tháng vừa qua. Cũng về cái vụ chiến tranh, cũng biến động biên giới này, thì bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 22 tháng 11 cho biết là anh Tàu anh công bố rằng anh đã tiếp nhận người tị nạn ở bên Miến Điện chạy qua. Và cũng nhân cái dịp này thì Bộ Quốc phòng Tàu cũng nói là quân đội được đặt trong tình trạng báo động cao và sẽ có những biện pháp cần thiết để gìn giữ an ninh. Vì là anh ấy sợ rằng thì cái quân phiến loạn ra, anh ấy dựng ra mà anh thúc đẩy bên Miến Điện đó, nó chạy sang Tàu rồi bị quân đội Miến Điện rượt theo. Anh đem cho nên anh bảo là anh đã bảo vệ biên giới, anh hết sức quan ngại. Bản tin cũng nhắc lại rằng ba nhóm sắc tộc vũ trang ở Miến Điện đã đồng thời mở những cuộc tấn công bất ngờ sáng sớm ngày 20 tháng 11 vào các đồn quân đội và trạm cảnh sát Musek Quốc Cai ở miền Bắc Myanmar gần biên giới Trung Quốc. Kể từ khi nhậm chức cố vấn quốc gia Myanmar, bà Aung San Suu Kyi và chính quyền của bà đã xem tiến trình hòa bình là ưu tiên hàng đầu.
Hội nghị băng lung thế kỷ 21 do bà Hesukiai khởi xướng nhằm chấm dứt xung đột sắc tộc trong nước đã kết thúc tại Naypyidaw cách đây 7 tuần với sự tập hợp của các lãnh tụ thuộc các bên có liên hệ đến cuộc xung đột. Nhưng mà bây giờ xung đột bùng phát ngày 20 tháng 11 đe dọa các tia hy vọng từ hội nghị và một lần nữa làm cho vấn đề phức tạp thêm. Nội chiến tiếp diễn trong nhiều thập niên tại khu vực núi non và biên giới Myanmar. Những nhóm sắc tộc mưu tìm tự trị nhiều hơn dưới chế độ quân sự do người Bama, nhóm sắc tộc đa số tại Myanmar lãnh đạo. Đấy. Bây giờ đến Malaysia, chúng ta biết nhớ rằng thì anh thủ tướng Malaysia, anh ấy bỏ Mỹ theo tàu cho mấy tuần trước vì lý do là anh ấy đang bị dân Malaysia tố cáo là anh ấy thụt cát, thì anh tàu anh cho anh cả tỷ đô la để bù vào cái chỗ mà bị thụt cát, và anh bỏ Mỹ theo tàu. Bây giờ bản tin ngày 22 tháng 11 của FP, Malaysia bị cáo buộc khủng bố vì chống tham nhũng. Đấy là anh ấy bị dân Malaysia tiếp tục biểu tình tố cáo anh về cái tội tham nhũng, và anh đem quân đàn áp lên tố cáo cái người biểu tình chống anh là khủng bố. Tại Malaysia, phong trào phản kháng chính phủ Najib Razak không suy giảm. Hôm thứ Hai 21 tháng 11, 6 tổ chức nhân quyền quốc tế tố cáo Kuala Lumpur đàn áp những người tổ chức biểu tình hôm thứ Bảy 19 tháng 11, 2016. Hàng chục người bị bắt, trong đó có nhà tranh đấu cho một chính phủ sạch là Maria Chin Abdullah bị biệt giam theo luật chống khủng bố. Và đám biểu tình đã biến thành một biển người mặc áo vàng tuần hành trên đường phố thủ đô vào cuối tuần qua. Lãnh đạo phong trào sạch, tên là phong trào sạch, Maria Chin Abdullah bị biệt giam theo đạo luật mới về an ninh cho phép chính quyền toàn quyền bắt nhốt một người nào bị nghi ngờ là khủng bố. Vấn đề là người phụ nữ trẻ này không có liên hệ gì với khủng bố. Phong trào xã hội công dân Bexi chỉ đòi ông Najib Razak từ chức và tranh đấu trong một chế độ bầu cử tự do minh bạch. 6 tổ chức bảo vệ nhân quyền và công lý tại châu Á, trong đó Human Rights Watch, Diễn đàn Nhân quyền và Phát triển Á Châu, Ủy ban Luật gia Quốc tế, Liên minh Báo chí Đông Nam Á đã ký một bản thông cáo chung tố cáo chính quyền Najib Razak lạm dụng pháp luật chà đạp những quyền cơ bản nhất của con người. Các tổ chức này yêu cầu chính phủ Kuala Lumpur trả tự do ngay lập tức cho những người biểu tình bị bắt và hủy bỏ mọi cáo buộc. Bây giờ đến Đông Á, là bà Tổng thống Nam Triều Tiên cũng đã bị liên hệ đến một bà người bạn bị tố cáo là tham nhũng. Bản tin ngày 22 tháng 11 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Nam Triều Tiên luận tội Tổng thống Park Geun-hye. Các đảng đối lập Nam Triều Tiên bắt đầu kế hoạch luận tội Tổng thống Park Geun-hye. Vào cuối tuần vừa qua, các công tố viên liên bang đã truy tố bạn thân của Tổng thống là bà Choi Soon-sil đã lạm dụng quyền lực cưỡng ép các công ty lớn Hàn Quốc đóng góp hơn 65 triệu đô la vào hai quỹ thể thao bằng cách đe dọa sẽ quyết toán thuế và bày ra các hợp đồng làm ăn với hai tổ chức thể thao phi lợi nhuận này để trục lợi cho các công ty tư nhân do bà làm chủ. Ông A Jong Boom, một trong những cựu phụ tá của bà Park, người đã từ chức vào tháng 9 khi các vụ scandal này đổ bể, và ông này cũng bị truy tố tội đồng lõa và hỗ trợ cho bà Choi. Một phụ tá nữa tên là Jong Ho Seong bị buộc tội làm lộ bí mật nhà nước cho bà Choi, một người có ảnh hưởng. Bà Choi là người có ảnh hưởng đến việc lập chính sách của chính phủ và duyệt các bài phát biểu của Tổng thống Park, dù giờ bà này không giữ chức vụ chính thức nào và chưa được thanh lọc về an ninh. Và đây là một số tin tức mà vắn tắt do đài RFI soạn ra ngày 21 tháng 11. Tôi mượn vào đây để cho cái bản tổng hợp này nó được đầy đủ hơn. Theo hãng China Post thì Đài Loan đã tổ chức một cuộc diễn tập tại Bao Bình, là một cái đảo đang tranh chấp ở vùng Trường Sa. Còn Tân Hoa Xã của tàu thì loan tin là Trung Quốc hối thúc Hồng Kông ổn định chính trị. Và hãng này cho biết là trong cuộc hội kiến với lãnh đạo đặc khu Hồng Kông, Lương Chấn Anh bên lề thượng đỉnh APEC ở Peru, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu chính quyền Hồng Kông nỗ lực duy trì đoàn kết quốc gia và ổn định tình hình xã hội chính trị tại đặc khu này. Bắc Kinh và chính quyền đặc khu lo ngại phong trào đòi độc lập cho Hồng Kông đang trỗi dậy, với tiêu điểm là việc hai nghị sĩ tuyên bố Hồng Kông không phải là Trung Quốc trong buổi tuyên thệ nhậm chức giữa tháng trước. Hãng AFP loan tin là Philippines đối lập đòi đào hài cốt tổng thống Marcos. Cái chuyện này là tranh nội bộ, tôi xin lướt qua. Và một tin nữa về nước Tàu. Hãng AFP loan tin là Trung Quốc thành cổ đông lớn nhất của ngân hàng tư nhân lớn nhất Bồ Đào Nha. Anh Tàu buôn bán với anh Tàu là luôn bị anh ấy là gian lận, và anh mua của người ta thì là người ta mua công ty của anh thì anh không cho. Các nước Âu Châu đã đối phó rồi, nhưng cái anh Hy Lạp này, anh Bồ Đào Nha này là một nước yếu về kinh tế cho nên bị mắc mưu anh Tàu. Và với cái xu thế mới này thì nước Mỹ co cụm lại, thì có lẽ là vai trò của nước Nhật ở khắp thế giới sẽ tăng ra lên, chẳng những là ở Biển Đông và Âu Châu xã cho Thái Bình Dương mà cả Phi Châu nữa. Cho nên tôi đem cái bản tin này vào bản tổng hợp. Bản tin ngày 22 tháng 11 năm 2016. Nhật Bản tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Từ trước đến giờ là sau khi đầu hàng Mỹ ở đệ nhị thế chiến, thì hiến pháp Nhật không cho phép nước Nhật là có một lực lượng quân sự lớn, và không cho, dù là để giữ an ninh trật tự hay là gìn giữ quốc phòng, nhưng mà không được tham chiến ở bên ngoài. Nhưng bây giờ vì tình hình này cho nên nước Nhật bắt đầu tham chiến ở bên ngoài. Lúc đầu thì có tham gia cái lực lượng giữ hòa bình thế giới của Liên Hợp Quốc nhưng mà không được nổ súng. Bây giờ nước Nhật cho phép lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc có do Nhật Bản đóng góp được phép nổ súng. Đấy là bản tin ngày hôm nay. Chính phủ Nhật Bản vừa trao thêm quyền cho nhóm binh lính mới này, cho phép các binh sĩ dùng vũ lực để ứng cứu trong các trường hợp nhân viên Liên Hợp Quốc hay nhân viên cứu trợ kêu cứu khẩn cấp vì bị tấn công. Cho nên ta nhớ rằng là nước Sudan trước đây là vì cái tranh chấp nội bộ đã phải có nội chiến, và thế giới đã can thiệp để biến nước Sudan thành hai nước, Bắc Sudan và Nam Sudan. Bây giờ cái anh Nam Sudan này, anh tổng thống và anh phó tổng thống lại thành nội chiến với nhau, và Liên Hiệp Quốc phải đem quân đến giữ hòa bình. Và trong cái bản tin tổng hợp tuần trước, tôi nhớ là tôi có tổng hợp cái tin là anh Tàu Cộng anh cũng có đóng góp mấy trăm binh sĩ vào cái lực lượng giữ hòa bình ở Nam Sudan này. Nhưng mà đến khi mà quân khủng bố nó tấn công, một bên nó tấn công vào cái bên kia, thì cái anh gìn giữ hòa bình ấy, anh gìn giữ hòa bình bằng cách là anh buông súng, anh bỏ chạy, lấy lính Trung Cộng. Bây giờ Nhật bắt đầu ra quân. Năm ngoái Nhật Bản thông qua đạo luật cho phép quân đội tham gia giải quyết các xung đột ở nước ngoài, bỏ chính sách chỉ chiến đấu để tự vệ lâu nay. Những người chỉ trích nói rằng đạo luật này vi phạm điều khoản chống chiến tranh trong hiến pháp và có thể để đẩy nước Nhật vào các vụ xung đột mới với nước ngoài. Kể từ khi các vụ đụng độ nổ ra vào tháng 12/23, Nam Sudan bị nhận chìm trong bạo động giữa những người ủng hộ tổng thống Suyoshi Higuchi và cựu phó tổng thống của ông là Riek Machar. Các cuộc đụng độ phần lớn do mâu thuẫn sắc tộc đã đẩy nền kinh tế nước này đến nơi kiệt quệ, giết chết hàng nghìn người và làm cho hơn 2 triệu người phải ly tán, gây nên tình trạng cực kỳ nghiêm trọng được biết, với khoảng 5 triệu người đói kém. Năm nay, ông Machar quay lại thủ đô Juba sau khi các bên đạt được một hiệp ước hòa bình, trong lúc ông Machar thì đang ở bên trong tư dinh của Tổng thống vào ngày 8 tháng 7, thì bên ngoài làn sóng tranh đấu vẫn tiếp tục diễn ra. Bây giờ vai trò của nước Nhật ở Á Châu, trong khi Mỹ tỏ thái độ co cụm lại khắp thế giới, trong đó có Á Châu, thì anh Nhật bùng ra. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Nhật và Tàu Cộng nhất trí xây dựng quan hệ hữu nghị ổn định. Lãnh đạo hai nước đã hội đàm trong lúc tham dự hội thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Lima, Peru. Tại đây, đôi bên nhất trí cùng nhau làm việc để xây dựng mối quan hệ hữu nghị ổn định. Thủ tướng Nhật cho hay, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ công du Nhật lần đầu tiên để tham dự thượng đỉnh có sự góp mặt của Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. Ông Abe hứa hẹn sẽ biến dịp này thành cơ hội mang lại thành quả cho bang giao Nhật Tàu. Quan hệ Nhật Tàu gần đây đã trở nên căng thẳng vì tranh chấp chủ quyền ở biển Hoa Đông, tức là cái đảo Điếu Ngư đó. Tuần này tôi có rất ít tin tức về nội bộ nước Tàu. Tôi vớ được cái bản tin của đài, của website của Pháp Luân Công. Nhưng mà cái bản tin này lâu rồi, nói rồi về cái vụ mà tranh chấp nội bộ của nước Tàu giữa phe Giang Trạch Dân và phe Tập Cận Bình. Phe Giang Trạch Dân là phe chủ trương tiêu diệt Pháp Luân Công, và phe Tập Cận Bình là phe nó mượn cớ rằng nó bênh vực Pháp Luân Công để nó thanh toán cái phe của Giang Trạch Dân với Hồ Cẩm Đào. Nhưng mà tôi xin lướt qua vì cái bản tin nó cũ rồi. Bây giờ bản tin của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm qua là nhân cái vụ Mỹ co cụm lại, thì cái phe Quốc Dân Đảng ở bên Đài Loan vừa bị phe Đảng Dân Tiến của dân bản địa Đài Loan nó đánh bại, nó ra khỏi chính quyền. Thì nhân cái dịp mà cái hội nghị quốc tế này, thì anh hợp tác kinh tế APEC đấy, thì anh của Đài Loan mà lại là anh thuộc Đảng Quốc Dân Đảng mà được cử đi dự cái này, anh lại liên lạc với anh tàu cộng để anh muốn nối lại trao đổi kinh tế thương mại. Đại diện của Đài Loan tham dự thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC, James Sung gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và cuộc gặp hôm nay không được sắp xếp trước. Và ông Lee Hung Chun là ông tàu đó, ông cho biết rằng lúc đầu thì chỉ chào hỏi xã giao thôi. Rồi chính ông Song này, ông nêu hy vọng rằng chính quyền Trung Quốc không thay đổi đường hướng trao đổi kinh tế thương mại với Đài Loan. Nhưng mà lập tức anh Sung này anh công bố ra thì người ta hỏi anh rằng cái đề nghị này của anh là có được Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan thì anh nói rằng thì anh sẽ báo cáo. Đáp câu hỏi liệu Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn có biết về cuộc gặp này không, thì ông Lee nói sự việc diễn ra không chính thức nên Tổng thống không biết trước, nhưng phái đoàn sẽ tường trình cho bà Thái vào ngày 24 tháng 1 tới đây. Ông Song và ông Eric Chu thuộc Quốc Dân Đảng đã bị bà Thái Anh Văn của Đảng Dân Tiến đánh bại trong cuộc bầu cử hồi tháng Giêng năm nay. Kể từ khi bà Thái lên nắm quyền, đối thoại giữa chuyên eo biển Đài Loan bị đình chỉ vì bà dè dặt không công nhận cái đồng thuận 1992 mà coi Đài Loan là một tỉnh của nước Tàu đó. Và bà này bà không công nhận một cách dè dặt. Ngoài Chủ tịch Trung Quốc, đặc sứ của Tổng thống Đài Loan là James Sung cũng gặp gỡ và thảo luận với lãnh đạo các nước, trong đó có nước Việt Nam. Và bản tin kết luận rằng, dù Đài Loan là thành viên của diễn đàn APEC gồm 21 nền kinh tế vùng vành đai Thái Bình Dương, Tổng thống Đài Loan không thể tham dự thượng đỉnh này vì sự chống đối của Trung Quốc. Tức là anh nói Tổng thống đi dự là coi như là một nước không được, chỉ cử đại diện đến thôi. Đấy, anh Mỹ này anh thưởng công cho anh Tàu Cộng một cách lôi thôi như thế, cho nên Mỹ thì rắc rối, cho nên bây giờ nuôi ông tay áo bây giờ bị nó nổi lên, nó tranh chấp về cả thế giới chứ không phải mình ấy mà thôi. Trong khi đó thì Philippines làm sao? Tôi nhớ rằng cái ngày mà ông Trump đắc cử thì anh Tổng thống anh Duterte này, cái anh Yukon này, anh ấy hoan nghênh ông Trump, ông ấy bang giao hai nước sẽ khác đi này kia. Mà sau khi tuyên bố như thế, anh còn tung hô là Trump muôn năm, vạn tuế. Bây giờ sao? Bản tin ngày 21 tháng 11 ngày của đài RFI, Philippines đề nghị lập khu bảo tồn biển tại Cabo với Trung Quốc. Bây giờ anh lại quay lại anh OB nước Tàu Cộng. Tức là anh nói rằng thì là đề xuất ngừng khai thác hải sản tại khu đầm bên trong bãi cạn Cairo. Tức là hồi nào tới giờ tàu cộng nó chiếm cái đó rồi, nó không cho anh đánh cá đó. Bây giờ anh đề nghị rằng cả hai bên cùng không khai thác nữa thì sao? Tức là bảo vệ tài sản, ngừng khai thác cả hai bên. Thì anh khoe rằng anh tàu đã đồng ý rồi. Đây là theo báo Fista, người phụ trách truyền thông của Tổng thống Philippines. Ông Martin Andana khẳng định Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chấp nhận đề nghị này của ông, của đại đồng Duterte. Nhưng mà lập tức thì anh tàu ấy đính chánh, cái anh Philippines này lôi thôi lắm. Trung Quốc trong một phát biểu được báo Philippines dẫn lại hôm nay, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Philippines ông Esperon cho biết Manila và Đắk Quyền Bắc Kinh có thể phối hợp tiến hành các tuần tra phi quân sự tại khu vực bãi cạn thể theo thỏa thuận song phương cuối tháng 10 2016. Nhưng mà bản tin ngày 22 tháng 11 của Đài Á Châu Tự Do thì lại đính chính là Trung Quốc không xác nhận ủng hộ Sapporo là khu bảo tồn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối xác nhận tin Bắc Kinh ủng hộ sắc lệnh xem phần bên trong bãi cạn Sapporo là khu bảo tồn sinh vật biển mà Tổng thống Duterte của Phi dự tính ban hành. Hôm qua, tin từ Manila nói rằng ý kiến này được Tổng thống Phi bàn thảo với Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình khi hai ông gặp nhau hồi cuối tuần vừa rồi ở Lima, Peru, bên lề thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Và ông Tập ủng hộ ý kiến của Phi. Do đó, vẫn theo tin từ Manila, vì được ông Tập Cận Bình ủng hộ nên ngư dân Phi ở Trung Quốc chỉ được đánh bắt hải sản ở ngoài rìa bãi cạn, không được thả lưới ở bên trong, theo đúng tinh thần của sắc lệnh Tổng thống Phi sẽ ban hành trong vài ngày tới. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo sáng nay ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Cảnh Song của Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại nói rằng bãi cạn Sapporo thuộc chủ quyền của Hoa Lục, ám chỉ rằng Philippines không có quyền quyết định bất cứ chuyện gì ở cái bãi cạn này. Phát ngôn viên Cảnh Song cũng nhắc lại, trong thời gian gần đây, chính phủ Trung Quốc đã tỏ thiện chí khi đồng ý cho ngư dân Phi vào đánh cá bãi cạn Sapporo, nhưng chủ quyền bãi cạn này thuộc về Hoa Lục và điều này không bao giờ thay đổi. Đó. Anh chạy quanh giữa Mỹ và tàu. Cái anh Duterte này. Bây giờ, đối với Philippines thì tôi nghĩ rằng đối với cả châu Thái Bình Dương thì sau khi Mỹ thụt về chủ nghĩa dân tộc thì vai trò quốc tế ở Á Châu Thái Bình Dương có nghĩ là chuyển sang cho Nhật Bản. Bản tin ngày 22 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Nhật Bản huấn luyện phi công lái TC-90 cho Philippines. Hôm 21 tháng 11, lực lượng hải vệ Nhật Bản thông báo kể từ tuần tới, lực lượng này sẽ bắt đầu công tác huấn luyện cho các phi công hải quân Philippines lái máy bay TC-90 trước khi hợp đồng thuê 5 máy bay TC-90 hồi tháng 5 giữa Tokyo và Manila bắt đầu có hiệu lực vào tháng 3 tới. Theo thông báo, nhóm được huấn luyện đầu tiên gồm 2 thiếu tá của Philippines. Nhóm này sẽ bước vào quá trình huấn luyện từ ngày 28 tháng 11 tới ngày 24 tháng 3, 2017 tại căn cứ không quân Tokushima thuộc lực lượng bảo vệ hải vệ Nhật Bản, viết tắt là MSDF ở tỉnh Tokushima. Tổng cộng có 6 phi công của Philippines được sẽ được huấn luyện từ nay đến tháng 11 năm 2017. Máy bay tuần tra TC-90 có tầm hoạt động khoảng 2.000 km, gấp đôi khả năng hoạt động của các máy bay mà Hải quân Philippines đang sở hữu. Dự kiến các máy bay TC-90 sẽ được sử dụng cho các mục đích hỗ trợ nhân đạo và ứng phó với các thảm họa thiên nhiên. Đây là cũng là Philippines nữa thì Mỹ là lại lên tiếng. Bản tin ngày 22 tháng 11 của Đài Á Châu Tự Do, Mỹ-Philippines tái khẳng định quan hệ đồng minh chiến lược. Quan hệ đồng minh chiến lược giữa Hoa Kỳ và Philippines vẫn vững mạnh. Quân đội hai bên tiếp tục hợp tác để cùng bảo vệ an ninh hàng hải, cùng hợp tác chống khủng bố và những hoạt động mang tính nhân đạo. Đó là những điểm chính trong bản thông cáo chung mới được phổ biến ngày hôm nay tại Manila sau cuộc họp giữa Đô đốc Harry Harris, tư lệnh lực lượng quân sự Mỹ ở Thái Bình Dương, và tướng Ricardo Visaya, tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines. Thông cáo không nói đến chi tiết của cuộc thảo luận, nhưng tin tức bên lề cho hay phía Phi muốn giảm những cuộc thao diễn chung từ 13 lần mỗi năm xuống chỉ còn 6 hoặc 7 lần. Trước đây, Tổng thống Phi, ông Rodrigo Duterte có nói là sẽ cứu xét lại bản hiệp ước quân sự mà Phi đã ký kết với Hoa Kỳ hồi 2014, trong đó có điều khoản cho phép binh sĩ Mỹ trú đóng trong những căn cứ quân sự của Phi. Nhưng sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Phi, ông Delfin Rodenzana lại cho báo chí biết rằng Manila tôn trọng tất cả những hiệp ước đã ký với Washington, kể cả bản hiệp ước quân sự 2014. À, đấy vai trò của Nhật ở Philippines. Bây giờ vai trò của Nhật ở Việt Nam. Bản tin của đài VOA ngày 22 tháng 11 2016: Việt Nhật tái khẳng định nỗ lực chung giải quyết ôn hòa Biển Đông. Tokyo chuẩn bị cung cấp cho Hà Nội các tàu tuần tra giúp tăng cường khả năng thực thi hàng hải giữa tranh chấp Biển Đông. Gặp nhau bên lề thượng đỉnh APEC tại Lima, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang nhất trí xúc tiến các thủ tục nội địa của mỗi nước để thực thi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP gồm 12 nước thành viên do Mỹ dẫn đầu, theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Nhật. Theo từ tuần trước tôi đã nói rồi, Mỹ rút về nhưng mà giao cái TPP vẫn xúc tiến là vì Quốc hội Nhật thông qua chuẩn phê rồi. Và thái độ của anh Việt Cộng thì như thế nào? Ông Quang tán dương chuyến công du của Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko tới Việt Nam dự kiến vào mùa xuân năm tới. Trong các cuộc hội đàm riêng rẽ với Tổng thống Mỹ Barack Obama, lãnh đạo Nhật Mỹ nhất trí tiếp tục phối hợp song phương chặt chẽ trong việc cổ suý TPP và giải quyết các vấn đề quốc tế khác. Thì hội nghị Lima có Obama đấy mà. Thành ra là thế giới đừng có quá xôn xao về cái ông chuyên gia đánh xì phé Donald Trump này. Tôi theo dõi với thái độ rất là bình thản, tôi chỉ tức cười là cả thế giới nhốn nháo vì cái ông Donald Trump ông đánh xì phé, ông tố xì phé, ông thao cái. Bản tin ngày 20 tháng 11 của đài Tiếng nói Hoa Kỳ cũng cho biết là trong cái hội nghị Lima này gặp gỡ nhau nhiều lắm. Ông Tập Cận Bình gặp riêng Chủ tịch Việt Nam ở Peru, đó cũng lại gặp Trần Đại Quang nữa. Tân Hoa Xã viết rằng Chủ tịch Trung Quốc nói rằng hai nước nên giải quyết thông qua đối thoại và tham vấn song phương, gác tranh chấp và để tham gia phát triển chung, tức là từ lâu rồi nó thỏa thuận với nhau. Tôi vẫn nói rằng anh Việt Nam Cộng sản mà vẫn là một bộ phận của Đảng Cộng sản Tàu. Cho nên đã từ lâu nó đưa ra cái hiệu là gác tranh chấp cùng khai thác. Tức là của mày hay của ta cũng thế thôi, miễn là cái khai thác chung là được rồi, đôi bên cũng có lợi là được rồi. Đừng có đem cái chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi ra mà để đối phó với đồng chí. Và cũng theo bản tin này thì nhắc lại rằng hãng tin của Tàu không đưa tin việc Chủ tịch Việt Nam có nhắc tới Biển Đông trong cuộc gặp gỡ với ông Tập hay không. Trong khi đó thì trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đưa tin về cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch hai nước nhưng không thấy đề cập tới lời kêu gọi giải quyết song phương Biển Đông của ông Tập. Website của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói thêm rằng ông Quang và ông Tập cũng cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn tiến phức tạp, hai bên cần thường xuyên trao đổi chiến lược, giải quyết ôn hòa bất đồng, thúc đẩy hợp tác vì lợi ích chung của nhân dân hai nước cũng như vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Và bản tin cũng không quên nhắc lại rằng ngoại giao của nước Tàu là luôn luôn chủ trương chia rẽ và chế giễu, cho nên nó chủ trương song phương thì nó dễ chia rẽ hơn, trong khi Mỹ thì chủ trương đa phương là vì anh không chia rẽ được. Đó là cái sự khác biệt giữa nền ngoại giao Tàu và nền ngoại giao Mỹ. Và trở về Á Châu Thái Bình Dương thì bản tin của đài Á Châu Tự Do ngày 20 tháng 11 nhắc lại rằng mặc dù là ông Trump ông tuyên bố ông sẽ ra khỏi TPP nhưng mà lãnh đạo các nước vẫn không từ bỏ TPP mặc dù bị tân Tổng thống Mỹ chống đối. Tất cả lãnh đạo 12 nước tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương đồng ý tiếp tục nỗ lực để bản hiệp định kinh tế quan trọng này thành hình. bất kể sự chống đối mạnh mẽ từ Tổng thống tân cử Hoa Kỳ Donald Trump và tập thể cử tri giúp ông thành công trở thành chủ nhân mới của Nhà Trắng. Quyết định được 12 nước thành viên TPP thông qua trong cuộc họp thảo luận bên lề thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tổ chức tại Lima, Peru. Thông cáo của Nhà Trắng cho hay tại cuộc gặp, trên Nhà Trắng này vẫn còn là ông Obama đó, tại cuộc gặp giữa 12 nhà lãnh đạo các nước thành viên TPP, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama cũng nhắc lại tầm quan trọng về kinh tế và chiến lược của bản hiệp định đối với quyền lợi của nước Mỹ, gọi TPP là bản hiệp định có tiêu chuẩn cao mà ông hết lòng ủng hộ ngay từ ngày đầu tiên. Cùng với ý tưởng đó, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nói rằng bất kể có hay không có Hoa Kỳ, các nước tham gia hiệp định vẫn phải nỗ lực thúc đẩy quốc hội từng nước thông qua, không thể để bản hiệp định trở thành vô giá trị chỉ vì không có Mỹ. Cũng nhắc lại cái mà tôi đã tiết lộ trước mọi người từ mấy tuần trước, là phải đọc cái bản văn của cái hiệp định TPP này thì mới thấy rằng nó có cái khoản mà không có Mỹ vẫn có thể thành hình. Theo quy định, hiệp định chỉ thật sự có hiệu lực sau khi được 6 trong 12 nước phê chuẩn, trễ nhất là ngày 31 tháng Giêng 2018, và những nước phê chuẩn phải giữ được 85% tổng số GDP của toàn khối. Vì thế, bản hiệp định được mặc nhiên xem là không thể hành thành nếu không có sự tham gia của Hoa Kỳ và Nhật Bản. Là vì Hoa Kỳ và Nhật Bản có GDP cao nhất trong 12 nước. Bây giờ, Hoa Kỳ giữ ra thì những nước còn lại, 6 nước còn lại có được 85% tổng số hay không thì cũng được. Và nếu cần thì người ta sẽ hạ cái 85% này xuống để nó vẫn tiếp tục thi hành. Đó. Và lại về Á Châu Thái Bình Dương cũng lại nhắc lại cái TPP nữa. Bản tin ngày 22 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông Trump tuyên bố bỏ TPP ngay ngày đầu làm Tổng thống. À. Phát biểu từ cuộc họp báo ở Buenos Aires hôm 21 tháng 11, Thủ tướng Abe, đây là ông Nhật, ông Trấn An, cho biết thêm rằng kể từ sau cuộc bầu cử, không một nước nào tham gia TPP trì hoãn các nỗ lực nội bộ chấp thuận TPP hay hủy bỏ thỏa thuận này, đúng không? Dù vậy, TPP mà 11 quốc gia cùng Hoa Kỳ bỏ công thương lượng lâu nay vẫn không kịp trả lời trước khi Mỹ thay đổi bộ máy lãnh đạo. Vì vậy, chỉ 2 ngày sau khi ứng viên Cộng Hòa Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, Hạ viện Nhật đã nhanh chóng thông qua thỏa thuận thương mại do chính phủ Obama dẫn đầu mà ông Trump mạnh mẽ phản đối. Các nhà lập pháp Nhật hy vọng việc họ thông qua TPP sẽ gửi một thông điệp tới Mỹ, nhưng thông điệp đó xem ra không có tác dụng. Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ xem TPP là cột trụ trong cương lĩnh kinh tế của ông nhằm vực dậy lĩnh vực xuất khẩu chủ đạo của quốc gia. Tân Tổng thống Donald Trump lại xem TPP là một thảm họa cho nước Mỹ. Ông Trump khẳng định dù ông ủng hộ tự do mậu dịch, ông không tán thành TPP hay các thỏa thuận hiện hành khác như Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ, NAFTA, vì, theo ông, các hiệp định này không được thương lượng công bằng và không phục vụ lợi ích của nước Mỹ. Chiến thắng của ông Trump và Tòa Bạch Ốc đã xua tan hy vọng rằng Quốc hội Mỹ sẽ thông qua TPP trước cuối năm nay và là một đòn giáng đối với những ai kỳ vọng TPP sẽ giúp củng cố vai trò cân bằng của Mỹ tại khu vực đang bị Trung Quốc làm mưa làm gió. Và bản tin cũng nhắc lại là 12 nước đó là như thế nào. Ngoài hai cường quốc Mỹ, Nhật ở hai bờ Đông Tây, TPP còn bao gồm sự tham gia của 10 nước khác như là Australia cũng là một cường quốc, Brunei, Canada cũng là một cường quốc về kinh tế đó, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Bây giờ đến các nhà kinh tế của cái nước Việt Nam dưới quyền cai trị của Cộng sản nó nghĩ thế nào và các nhà kinh tế khác nghĩ thế nào về cái Mỹ rời khỏi TPP. Bản tin ngày 22 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiến sĩ Ánh, tức là một người phụ nữ: Việt Nam có thể chậm cải cách khi Mỹ rời TPP. Đấy là bà Nguyễn Hoàng Ánh, một giảng viên của Đại học Ngoại thương Hà Nội. Bà nhìn nhận đó là một bước lùi đáng tiếc cả về kinh tế, xã hội và chính trị đối với Việt Nam. nói qua điện thoại với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hôm 22 tháng 1, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ánh coi việc Mỹ rời bỏ TPP là một tin không vui cho phe cấp tiến ở Việt Nam. Bà nói, nguyên văn, bất kỳ chính phủ nước nào cũng có phe cấp tiến và phe bảo thủ. Bây giờ, cán cân khi Mỹ rút ra thì đối trọng rơi vào phe bảo thủ nhiều hơn. Điều đó cũng sẽ làm cho Việt Nam chậm lại trong tiến trình cải cách của mình. Điều này chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến địa chính trị của khu vực. Địa chính trị là geopolitics, cũng như ảnh hưởng đến quan hệ thương mại, phát triển quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Mỹ. Bà Anh phân tích rằng thế giới và bản thân nước Mỹ đã thay đổi trong hàng chục năm qua, do vậy, việc Mỹ tự thu hẹp vai trò của mình có thể gây bất lợi cho chính họ về dài hạn. Từ cách đây vài tháng, khi có những phát ngôn không ủng hộ TPP của cả hai nhân vật tranh cử Tổng thống Mỹ, thì ông Trump của Đảng Cộng Hòa và bà ông Trump, thì các nước đã chú ý nhiều hơn đến cuộc thương thảo về hiệp định RCEP của do Tàu nó là chủ trì đấy. Với tên đầy đủ là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, hiệp định này từng được coi là đối trọng của TPP. Cuộc đàm phán về hiệp định thương mại tự do này đã bắt đầu từ năm 2012 giữa 10 nước ASEAN, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc và một số nền kinh tế lớn khác châu Á, Thái Bình Dương, song không có Mỹ. Tuy nhiên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Anh dự báo rằng các động tác của các hiệp định thương mại của khu vực khác sẽ không có tính cơ bản như TPP. Tôi cho rằng thì các nước khác người ta sẽ không chơi với Tàu, là bởi vì anh Tàu là buôn gian bán lận, chơi với ai cũng chơi gáp người ta không à. Cho nên TPP ra đời mà anh ECP không cạnh tranh nổi. Bây giờ TPP vắng mặt, người ta có thể nghĩ rằng quay về với ECP của Tàu, nhưng mà tôi nghĩ rằng ngoài những nước nhỏ, những siêu cường về kinh tế, những nước mạnh về kinh tế, người ta biết cái tẩy cái buôn gian bán lận và chơi gác của anh Tàu như thế nào, cho nên người ta không chơi đâu. Hồi tuần trước trả lời chất vấn tại Quốc hội, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nói Việt Nam đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện tham gia TPP. Tuy nhiên, sau khi Mỹ tuyên bố dừng, Việt Nam chưa có đủ cơ sở trình Quốc hội thông qua việc tham gia TPP. Ông Phúc nói thêm rằng dù có hay không tham gia TPP, Việt Nam vẫn tham gia hội nhập sâu rộng về nền kinh tế. Ông nhấn mạnh Việt Nam hiện tham gia 12 hiệp định tự do thương mại. Nhưng mà anh quên, anh đã nói như thế để tự an ủi mà thôi. Nhưng mà TPP là có lợi nhất cho anh Việt Cộng. Mà anh mất cái này, 12 nước kia cũng không đủ để bù lại cái mất của anh Việt Cộng đối với TPP. Và cái sự liên hệ của anh Việt Cộng đối với nước Mỹ về phương diện dân sự và văn hóa giáo dục nó nặng hơn là về chính trị và kinh tế. Bản tin ngày 22 tháng 11 tôi đem vào đây để chứng tỏ cái điều đó của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Việt Nam đứng thứ 6 về du học sinh tại Mỹ. Hiện nay có 21.403 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Hoa Kỳ, và rằng Việt Nam đứng thứ 6 trong số các nước dẫn đầu về du học sinh theo học tại Mỹ. Theo báo cáo của Open Door tháng 2016 về trao đổi giáo dục quốc tế, Viện Giáo dục Quốc tế Hợp tác và Vụ Giáo dục Văn hóa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày hôm nay, hiện có 67.2% sinh viên Việt Nam theo học các đại học, 15.1% theo cao học, 7.8% tham gia chương trình đào tạo thực hành không bắt buộc OPT, và 9.9% theo học các chương trình không cấp bằng như chương trình tiếng Anh hoặc học tập ngắn hạn. Và cựu phó chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Washington DC là anh Phạm Tùng Anh cho biết rằng có hai dạng chính du sinh, một là có học bổng và hai là tự túc. Và anh cho biết rằng thì mấy cái anh có học bổng đấy, anh chăm chỉ hơn, là bởi vì anh ấy không phải đi làm thêm để bù vào chi phí, và những anh mà tự túc thì anh không giỏi bằng vì anh không có thời gian để học. Rồi một anh là Nguyễn Cường, giáo sư trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, nói rằng theo tôi biết thì sinh viên Việt Nam không nên lo lắng gì cả. Theo chúng tôi biết, lo lắng là thì là cái quan hệ giữa Mỹ và Việt Cộng bây giờ nó thay đổi, thì vấn đề là xét hỏi cái tình trạng di trú nó như thế nào, thì anh Cường này anh nói rằng không lo lắng gì cả. Theo đường lối của Tổng thống Donald Trump là ông ta chỉ muốn những người qua đây theo cách đàng hoàng, nghĩa là không đi trốn như người Mexico. Sinh viên Việt Nam đi du học và qua cái visa thì đâu có lo lắng gì. Người ta qua đây học xong thì muốn ở cũng được, muốn về cũng được. Vấn đề chính sách của Tổng thống Trump trong tương lai tôi nghĩ không có ảnh hưởng đến sinh viên Việt Nam nhiều. Đó. Tóm lại là du sinh chỉ lo là vấn đề tình trạng di trú sẽ như thế nào. Bây giờ đến tình hình Việt Nam. Lúc này rồi ông Trump mới đắc cử cho nên anh Việt Cộng anh bối rối về vấn đề đối ngoại với các nước không cộng sản như thế nào. Nhưng anh được an ủi là bản tin ngày 21 tháng 11 2016 của Đài Á Châu Tự Do, Đức Giáo Hoàng sẽ tiếp Chủ tịch Việt Nam tại Vatican vào ngày 23 tháng 11, à tức là hôm nay nè. Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ tiếp kiến Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang và Phu Nhân vào ngày 23 tháng 11 tại Tòa Thánh Vatican. Đây không phải là lần đầu tiên các nhà lãnh đạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam viếng thăm Đức Giáo Hoàng tại Vatican. Trước đó vào ngày 11 tháng 12 2009, ông Nguyễn Minh Chiết, Chủ tịch nước Việt Nam, cũng đã được Giáo Hoàng Benedicto XVI tiếp kiến. Rồi thì các Đức Giáo Hoàng của Giáo hội Công giáo La Mã đã lần lượt tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2007, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2013 và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng năm 2014. Vào tháng 10 vừa qua, nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam Tòa Thánh Vatican tiến hành cuộc họp lần thứ 6 ở Vatican. Nội dung cuộc họp được nói bàn về quan hệ giữa hai phía và các vấn đề liên quan đến Giáo hội Công giáo Việt Nam với chừng 6 triệu tín hữu trên cả nước. Chúng ta để ý rằng trong khi hàng chục ngàn người biểu tình chống Formosa thì Việt Cộng đã gửi một phái đoàn sang Vatican rồi, và bây giờ cái dàn đã im re ra về, và bây giờ lại đến Chủ tịch nước gặp Giáo hoàng nữa, thì chúng ta không thể không nhớ tới Formosa. Bản tin ngày 22 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Formosa giết chết du lịch miền Trung. Đó. Trong khi mà đòi nó bồi thường đó, anh có nghĩ đến cái nó giết chết du lịch, bây giờ anh bồi thường du lịch như thế nào, hay là bồi du lịch là công ty quốc doanh của nhà nước, anh không cần tính đến. Sự cố ô nhiễm môi trường trong tháng vừa qua đã khiến ngành du lịch ven biển miền Trung bị thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng. Tổng cục trưởng tổng cục du lịch Nguyễn Văn Tuấn được báo chí trong nước trích lời nói thiệt hại trực tiếp về du lịch đối với 5 tỉnh miền Trung do sự cố ô nhiễm môi trường biến ô trường biển gây ra là rất nặng nề và phải mất rất nhiều thời gian nữa mới có thể phục hồi lại được. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với ông Tuấn để hỏi thêm chi tiết về việc này. Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình là Hồ An Phong không muốn bình luận về các tổng sự cố ô nhiễm môi trường biến đổi với tỉnh này khi được, tức là nó né, nó nói loang quang, vấn đề nó rất lớn cần phải nghiên cứu để trả lời cho nó tốt. Đối thoại với anh Việt Cộng, trả lời cho nó tốt. Việt Nam Express dẫn thông tin từ các cơ quan du lịch quốc gia cho biết ô nhiễm chất thải từ công ty Formosa dọc theo bờ biển miền Trung hồi tháng 4 đã gần như hoàn toàn phá hủy ngành du lịch của khu vực, khi doanh thu từ du lịch giảm tới 90%. Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình là Nguyễn Văn Kỳ nói tại một cuộc họp của Tổng cục Du lịch giữa tháng 10 rằng lượng khách du lịch tới tỉnh này giảm tới hơn 70%. Và 70 tấn cá chết đã dạt vào bờ dọc theo các tỉnh miền Trung tới từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên Huế, khiến khách du lịch sợ không dám đến các khu bờ biển nổi tiếng đẹp của miền Trung và cũng như không dám thưởng thức hải sản ở đây, ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế địa phương và thu nhập của dân địa phương. Du lịch được coi là ngành kinh tế mũi nhọn của các tỉnh miền Trung. Các địa điểm được công nhận là di sản văn hóa như Thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An, kinh thành Huế hay khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha - Kẻ Bàng cùng những bãi biển xanh cát trắng là lý do thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Nhưng, theo báo Tuổi Trẻ, nhiều khách sạn ở các tỉnh miền Trung lo rằng sự cố môi trường biển không chỉ ảnh hưởng đến mùa du lịch 2016 mà còn kéo dài trong nhiều năm nữa nếu không có những giải pháp để kích cầu ngành du lịch. Cùng lắm là hạ giá. Hạ giá người ta cũng đi ăn chất độc, đi làm gì? Trước những khó khăn này, Tổng cục Du lịch đã đề xuất một loạt giải pháp ngắn hạn và dài hạn nhằm vực dậy hoạt động du lịch ở đây, kể cả hỗ trợ các tỉnh với các chương trình quảng cáo du lịch ở nước ngoài và xây dựng các tour du lịch với giá ưu đãi. Đã. Trong khi đó, thì dân địa phương vẫn biểu tình chống phong mà xa. Trước kia, biểu tình hàng chục ngàn người, nó đề phòng không được. Bây giờ nó thương lượng, đi cử đại diện đi nộp đơn thôi, chứ đừng có đi mỗi người đi nộp đơn. Bây giờ bản tin ngày 22 tháng 11 năm 2016, Đài Á Châu Tự Do: giáo dân Lộc Hà nộp đơn yêu cầu Phong Quốc Gia bồi thường thỏa đáng. Linh mục Trần Phúc Chính, quản hạt Văn Hạnh, huyện Lộc Hà thuộc giáo phận Vinh Sáng, ngày 22 tháng 11, dẫn hơn 30 giáo dân thuộc 4 giáo xứ trong hạt đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh trao đơn yêu cầu chi trả tiền bồi thường thỏa đáng cho nạn nhân bị tác động bởi tham phạm họa môi trường do Formosa gây nên. Số này đại diện cho hàng ngàn lao động thuộc 4 giáo đấy, phải cử đại diện chứ nó không cho đi đông nữa nhỉ. Đại diện cho hàng ngàn lao động thuộc 4 giáo xứ ven biển gồm Cửa Sót, Xuân Tình, Trung Nghĩa và Thu Chỉ. Linh mục Trần Phúc Trình cho biết: hiện đang bồi thường nhưng làm không chính xác nên chúng tôi mới làm đơn. Họ đang phát triển bồi thường nhưng làm không chính xác, tức là nó bồi thường không thỏa đáng. Địa phương này, các địa phương khác quanh đây cũng giống nhau cả, không minh bạch, không chính xác với thiệt hại chung của dân. Cùng thời gian, linh mục Trần Phúc Trình đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, người dân chịu thiệt hại cũng tới Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà và Ủy ban Nhân dân xã Thạch Hà để đưa đơn vì mức chi trả tiền bồi thường theo họ là không phù hợp. Hầu hết có chung một mức bồi thường thiệt hại là 17.460.000 đồng cho một người trong 6 tháng thu nhập. Trong khi đó nhiều doanh nghiệp thiệt hại lớn chưa nhận được bất cứ sự bồi thường nào, hỗ trợ nào. Thì là bồi thường cho cá nhân thôi, chưa có bồi thường cho doanh nghiệp. Và có lẽ là bị hoảng sợ vì cái vụ Formosa này thì các cái dự án khác mà có hại đến môi trường là anh Việt Gian Cộng sản, anh ấy bắt đầu anh rà soát lại. Bản tin ngày 22 tháng 11 năm 2016 của VOA: Việt Nam dừng dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên. Quốc hội Việt Nam hôm 22 tháng 11 đã bỏ phiếu dừng dự án xây 2 nhà máy điện hạt nhân trị giá nhiều tỷ đô la với Nga và Nhật Bản. Đó, cái này là đã bị thảo luận từ năm ngoái năm kia rồi, mà nó cứ lùng lan, nó cứ bất chấp dư luận, nhưng bây giờ thì nó đã phải dừng rồi. Hồi tháng 11 năm 2019, Việt Nam đã phê duyệt kế hoạch về 2 nhà máy và trao hợp đồng xây dựng cho hãng Rosatom của Nga và một tổ hợp các công ty Nhật Bản đứng đầu là hãng điện tư nhân Japan Atomic Power. Việc dừng dự án là một bước lùi nữa đối với ngành công nghiệp hạt nhân khi các nước từ Đức cho đến Indonesia đã quyết định rút khỏi năng lượng hạt nhân hoặc hủy bỏ các kế hoạch xây nhà máy sau thảm họa hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản vào năm 2011. Đó là vụ tồi tệ nhất trên thế giới kể từ thảm họa Chernobyl năm 1986 ở bên Nga. Các nhà máy hạt nhân của Nhật Bản và Nga dự kiến được đặt ở giữa tỉnh Ninh Thuận. Dư luận phản đối mấy năm nay mà nó có lờ đi, bây giờ nó phải quyết định. Và các nhà máy này dự trù là có tổng công suất tới 4.000 MW. Lò phản ứng số 1 của nhà máy Ninh Thuận 2 bắt đầu có dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2021. Tiếp theo là lò số 2 vào năm 2022. Cả hai sẽ do các công ty Nhật Bản cung cấp. Các lò phản ứng của Rosatom tại nhà máy Ninh Thuận 1 được dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2020. Trong khi đó thì tình hình văn hóa chính trị xã hội của nước Việt Nam nó tiếp tục nát bét, và anh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng anh chỉnh đảng trong một cái xu thế rất là vô vọng. Bây giờ tình hình xã hội Việt Nam chỉ cả mà tới tuần trước chúng ta có thể là hàng ngàn người bị giam trong cái trại, các cái trại cai nghiện, người ta phá trại, người ta đi ra, người ta phá làng phá xóm. Bây giờ là một bản tin ngày hôm 22 tháng 11 của Đài Á Châu Tự Do đưa ra bản tổng kết là năm 2016 này đã có gần 4.500 tội phạm ma túy đã bị bắt tại biên giới Việt-Lào. Gần 4.500 đối tượng phạm tội ma túy bị bắt ra trong năm 2016. Hội nghị giao ban công tác phòng chống ma túy qua biên giới lần thứ 16 được tổ chức ở tỉnh Sơn La trong ngày hôm nay, 22 tháng 11 cho biết, thông tin vừa nêu, cụ thể chính quyền địa phương tại các tỉnh dọc khu biên giới Việt Nam-Lào trong năm 2016 đã bắt giữ hơn 3.300 vụ với gần 4.500 đối tượng phạm tội cùng 200 kg heroin, hơn 100 kg thuốc phiện, 100 loại hóa chất sản xuất ma túy, trên 500.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật khác. Hội nghị giao ban công tác phòng chống ma túy qua biên giới lần thứ 16 thảo luận các biện pháp trao đổi thông tin và phối hợp công tác trong năm 2017 và các năm tiếp theo. Đây là tình trạng ma túy, tình trạng hối lộ, tham nhũng hối lộ. Thì đố anh Nguyễn Phú Trọng ngay chỉnh đảng được. Bản tin ngày 22 tháng 11 2016 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Doanh nghiệp Việt Nam không thoát khỏi văn hóa bôi trơn. À, giết các công ty ngoài quốc vào, không văn hóa bôi trơn thì nó lấy gì ăn. Theo kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, viết tắt là CIEM, công bố gần đây cho thấy trong năm 2015, gần phân nửa các doanh nghiệp này bị buộc phải trả các khoản chi phí không chính thức để bôi trơn. Nước Việt Nam nó có những danh từ hay lắm, bôi trơn nhưng mà kép, bôi trơn về kinh mạch đó. Báo cáo các đặc điểm của môi trường kinh doanh Việt Nam bằng chứng từ một cuộc khảo sát của CIEM năm 2015 được phổ biến hôm 10 tháng 11 cho thấy, mặc dù môi trường kinh doanh của Việt Nam có tiến bộ nhưng các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn bị sức ép phải hối lộ các cơ quan nhà nước để công việc kinh doanh được thuận lợi. Nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Lê Đăng Doanh nói với VOA Việt ngữ rằng các điều tra cho thấy tình hình chi phí ngoài pháp luật vẫn đang diễn biến rất phức tạp và chưa có chỉ dấu nào đáng tin cậy để cho thấy tình trạng đó đã giảm bớt. Để xem anh Nguyễn Phú Trọng này, anh phê bình kiểm thảo kỷ luật nội bộ của anh FA hay không? anh phê bình kiểm thảo có biến được các con sâu mọt của đảng nhà anh biến rằng các thánh nhân không có quyền lợi cá nhân to hơn là quyền lợi của tập thể không hả? Với số lượng gần 43% doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phải chi những khoản tiền không chính thức vào năm 2015, điều tra cho thấy con số này không khác mấy so với 44,6% trong năm 2013 cũng do CIEM công bố. Theo CIEM, các doanh nghiệp Việt Nam phải trả hối lộ, nói các khoản phí này cho phép họ tiếp cận được với các dịch vụ công và có được các giấy phép cũng như đối phó với các cơ quan thuế và hải quan. Tôi thấy cái thông kê trên này rất là ngộ, tức là gì? Theo điều tra của Ngân hàng Thế giới, để kiếm được một đồng lợi nhuận, các doanh nghiệp Việt Nam phải chi ngoài pháp luật là phải đút lót từ 0,72 đồng tới 1,72, tức là gì? Tổng trung bình là kiếm được một đồng thì phải bôi trơn một đồng, tức phải bôi trơn một đồng mới kiếm được một đồng, tức là cái bôi trơn đó nó không kém gì cái lợi nhuận mà anh kiếm được. Thì vì thế cho nên thống kê cho biết là hàng trăm ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ chết tiệt trong mấy năm vừa qua. Điều tra của CIEM kết luận rằng mặc dù không có những thay đổi nào đáng kể trong việc chi trả hối lộ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và vừa ở Việt Nam, nhưng rõ ràng là các doanh nghiệp phải trả các khoản phí này không đạt được mức độ tăng trưởng cao hơn những doanh nghiệp không chi trả các khoản phí đó. Trong bảng xếp hạng Trade Matrix, một tổ chức theo dõi nạn hối lộ có trụ sở tại Mỹ, Việt Nam là một trong 10 quốc gia có chỉ số rủi ro hối lộ cao nhất thế giới. Trade International xếp hạng thì Việt Nam đứng thứ 188 trên 197 nước được điều tra về nạn hối lộ trên thế giới năm 2014. Bảng xếp hạng về chỉ số tham nhũng của Trade International cũng cho thấy Việt Nam nằm trong thứ hạng rất thấp ở châu Á về chống tham nhũng với chỉ số 31 dưới mức trung bình 41,8%. Việt Nam đã ban hành luật phòng chống tham nhũng trong hơn 10 năm qua và gần đây có sửa đổi, nhưng theo nhận xét của tiến sĩ Danh, tác động của luật này rất hạn chế. Tôi nói là tham nhũng là một trong bốn nguy cơ khi anh đưa ra khẩu hiệu đổi mới như vào kinh tế thị trường, mà anh lại để cho đảng của anh đứng trên chính phủ, đứng trên các cơ quan tư pháp, luật lập pháp, thì làm sao mà anh không tránh tham nhũng? Theo khảo sát của Viện Quản lý Kinh tế Trung ương CIE, mà các doanh nghiệp nói rằng lượng tiền hối lộ mà bị họ bị bắt buộc phải nộp cho, sẽ tiếp tục tăng cao trong tương lai. Mà đưa ra cái này rất là hay, tức là cứ 5 năm thì Đảng Cộng sản nó là đại hội một lần, và cái dàn lãnh đạo từ tỉnh cho đến đến trung ương nó lại thay đổi, và cứ mỗi 5 năm nó thay đổi lãnh đạo đảng như thế, thì cái tiền hối lộ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ nó lại thay đổi, nó có giá biểu khác hẳn. Cứ năm sau 5 năm khi có một chính phủ mới ở các tỉnh và địa phương thì lại có một chính sách mới và lại gặp những khó khăn và những vấn đề mới. Hơn 2.600 doanh nghiệp vừa và nhỏ ngoài quốc doanh ở 10 tỉnh và thành phố bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh được phỏng vấn cho cuộc khảo sát đưa ra những con số vừa rồi. Và nó tiếp tục cướp nhà, cướp đất của dân. Nó biến sở hữu tư nhân thành ra là quỹ của đảng. Và mặc dầu xu hướng thế giới hay là trong nước biến chuyển như thế nào, cái bọn tư bản đó nó vẫn tiếp tục vơ vét được chừng nào hay chừng đấy. Và bản Dân Làm Báo đăng tin ngày 22 tháng 11 rằng 7 giờ sáng ngày 22 tháng 16, hơn 200 tiểu thương chợ Vĩnh Tân bị nhà cầm quyền đàn áp và cướp chợ. Lực lượng hùng hậu, công an, cảnh sát cơ động, thanh niên xung phong đã tiến chiếm và quyết tâm san phẳng chợ Vĩnh Tân. Có mặt tại hiện trường, phóng viên chúng tôi, đó là phóng viên Công Lý và Hòa Bình đó, chứng kiến người dân đang ra sức để ngăn cản việc cướp chợ này. Tuy nhiên đã có nhiều người bị bắt, bị ngất xỉu và bắt giữ, đem đi đâu không rõ. Hiện tại lực lượng đàn áp đang rào vây quây tôn xung quanh và cắt điện, người ta cứ họp chợ thì nó cắt điện, tức là gì, nó bắt người ta phải bỏ cái chợ này đi vào cái chợ mới, là lại trả tiền khác nữa, mà cái chợ này thì người ta đã mua chợ một lần rồi, bây giờ nó bắt người ta dẹp cái chợ này đi mua chợ khác. Đấy, đại khí là cái cuộc đời. Bây giờ tiểu thương vẫn kinh doanh ở trong chợ, nó bèn cắt điện. Hiện tại người dân đang cố giữ lại nơi buôn bán của mình một cái yếu ớt, lực lượng chức năng tìm mọi thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của họ một cách bất ngờ. Bây giờ một người trong phòng Công lý Hòa Bình của dòng chú Cứu Thế nói với phóng viên như thế này: ngày 22 tháng 8, 2011, Văn phòng Trung ương Đảng đã hứa và sẽ báo cáo lại cho Thanh tra Chính phủ về các yêu cầu của tiểu thương. Một là các yêu cầu của tiểu thương là được sửa chữa và nâng cấp cái chợ này chứ không có ra chợ mới. Thứ hai là đất ở chợ là đất tiểu thương mua và hoán đổi thì bây giờ đi đâu. Ba là kết luận của Thanh tra Chính phủ không đúng vì huyện và xã Vĩnh Tân báo cáo không đúng sự thật và họ yêu cầu thanh tra lại. Bốn là chợ Vĩnh Tân chỉ buôn bán phục vụ cho khoảng 3.000 người và không giao thương ra ngoài thì không thể áp đặt xếp vào chợ loại 2 là cái chợ mới. Trước đó tiểu thương cũng đã từng họp với bà Phương là phó chủ tịch huyện Vĩnh Cửu phản ánh về việc huyện Vĩnh Cửu và xã Vĩnh Tân cố tình báo cáo sai lên thanh tra chính phủ, nên kết luận của thanh tra chính phủ là hoàn toàn sai trái so với thực tế. Một tiểu thương cho biết: chúng tôi quyết không về chợ mới vì chợ mới xa với khu dân cư, sau chợ lại là nghĩa trang, trước chợ là công ty xi măng, cho nên môi trường, nguồn nước và không khí tại chợ mới không thể buôn bán được. Mặt khác, họ bắt chúng tôi phải mua kiosk, trong khi họ giải tỏa thì không được đền bù về đất, mà chỉ được hỗ trợ đền bù về tài sản hiện có ở trên đất mà thôi. Đã. Trong khi đó thì cái sự quản lý của nhà nước độc tài đảng trị đã bị cả quốc gia và quốc tế lên án. Bản tin ngày 22 tháng 11 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do, nhiều tổ chức lên tiếng về cách hành xử của chính quyền với người dân. Hơn 20 tổ chức dân sự độc lập cùng với 39 cá nhân và 2 tổ chức chính trị hôm nay công bố một bản lên tiếng về cách hành xử phi pháp của nhà cầm quyền và nhân viên công lực đối với người dân Việt Nam. Những tổ chức và cá nhân tham gia ký tên trong bản lên tiếng nêu rõ nhà cầm quyền Việt Nam luôn đàn áp những việc làm của người dân, thực hiện các quyền dân sự chính đáng và hợp pháp được quy định trong Điều 25 Hiến pháp 2013 để biểu tình. Khi thì đòi đất đai sinh kế, khi thì đòi lương bổng xứng hợp, khi thì đòi tự do tín ngưỡng, khi thì đòi môi trường sinh thái phải được trong lành. Với tình trạng đàn áp bằng nhiều hình thức phi pháp của nhà cầm quyền như chấn áp biểu tình, bắt bớ đánh đập xé nhiễu, các tổ chức và cá nhân tuyên bố phản đối cách thức hành xử như thế, đồng thời nhắc nhở nhà cầm quyền Hà Nội cần phải chu toàn bổn phận đối với nhân dân cũng như nhân viên công lực, phải thực hiện trách nhiệm bảo vệ dân chúng. Các tổ chức và cá nhân tham gia ký kết bản lên tiếng cũng khẳng định trong thời gian tới tiếp tục những việc làm chính đáng theo quy định của pháp luật và sẽ phản kháng chống lại những việc làm sai trái của nhà cầm quyền. Và tôi rất là tán thưởng họ đưa ra cái biện pháp đối phó với cái sự đàn áp, là khi anh đem đến côn đồ đến để đàn áp chúng tôi thì chúng tôi phải có tự vệ đối với hành xử côn đồ của các lực lượng không mặc sắc phục, bằng cách chói cái bọn nó lại, giao cho cơ quan công quyền mà không bị nhà cầm quyền gán tội chống người thi hành công vụ. Vì nó không mặc sắc phục, làm sao gọi nó là chống người thi hành công vụ, chúng tôi là chống người thi hành công vụ được. Chúng tôi coi nó là côn đồ, và nó đến đánh nhau với chúng tôi thì chúng tôi đánh lại, và chúng tôi cho bắt, cho chói nó lại, giao cho, và nhà cầm quyền không được lên án chúng tôi là chống người thi hành công vụ. Vì nó mặc thường phục, làm sao chúng tôi biết nó là công vụ hay không công vụ. Đó. Và tiếp tục bị quốc tế lên án. Bản tin ngày 22 tháng 11 của Đài Á Châu Tự Do, Liên Hiệp Quốc kêu gọi Việt Nam trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến. Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm nay ngày 22 tháng 11 kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho 3 nhà hoạt động bị bắt giữ hồi đầu tháng 11 vừa qua. Thông cáo báo chí của Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ghi rõ đã nhận được báo cáo về blogger Hồ Văn Hải và 2 nhà hoạt động nhân quyền gồm ông Lưu Văn Vịnh và anh Nguyễn Văn Đức Độ bị bắt giữ, và có thông tin cho biết họ đã bị tra tấn trong quá trình điều tra. Theo Văn phòng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc thì chính quyền Hà Nội lạm dụng những quy định trong luật pháp Việt Nam để bắt giam người dân một cách tùy tiện, theo điều gọi là, trong ngoặc kép, gọi là làm phương hại đến an ninh quốc gia. Xin được nhắc lại, blogger Hồ Hải, tức là bác sĩ Hồ Hải, bị bắt vào ngày 2 tháng 11. Ông Lưu Văn Vịnh và anh Nguyễn Văn Đức Độ bị bắt vào ngày 6 tháng 11. Bà Lê Thị Thập, vợ của ông Lưu Văn Vịnh, cho AFP biết bà không được gặp chồng kể từ khi ông bị bắt. Theo lời bà thì ông Lưu Văn Vịnh bị cơ quan chức năng cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền. Thế nhưng theo bà Thập thì chồng bà là người tốt và bà không hề biết gì về những việc ông đã làm. Đấy là tình hình quốc tế và quốc nội. Thì giờ tôi muốn kết thúc bản tổng hợp này với một cái bản tin rất là ngộ nghĩnh. Là ở thủ đô Little Sài Gòn, bỗng xuất hiện một tên mặc áo thun đỏ mà có ngôi sao vàng đứng ở cái khu siêu thị Phước Lộc Thọ để khiêu khích người tị nạn. Và tôi rất là hoan nghênh đồng bào chúng ta ở khu Phước Lộc Thọ đã đối phó rất là có chừng mực. Tôi nghĩ rằng đây là một trò khiêu khích để cho chúng ta đánh nó hay là xử lý nó như thế nào để chúng ta làm những cái sai lầm để bị luật pháp của nước Mỹ lên án, và chúng ta đã phản ứng rất là có chừng mực. Bản tin ngày 21 tháng 11 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bùng nổ tranh luận khi biểu tượng cờ đỏ xuất hiện ở Cali. Trên mạng xã hội, vài nghìn người đã chia sẻ và hơn 450.000 người xem đoạn video ghi cảnh một người đàn ông Việt Nam mặc trang phục có màu sắc như quốc kỳ của nước Việt Nam Cộng sản đứng tại khu siêu thị Phước Lộc Thọ ở khu Bonsa, California và bị nhiều người gốc Mỹ gốc Việt ở đó phản đối gay gắt. Vụ việc đã được cho là xảy ra vào gần trưa ngày 20 tháng 11. Đoạn video dài gần 8 phút được đăng trên trang Facebook cá nhân được cho là thuộc về doanh nhân Lê Đình Hùng. Tên này là nhớ tên và nhớ mặt đó nha. Doanh nhân Lê Đình Hùng, giám đốc công ty vàng bạc đá quý Cửu Long. Ông Hùng viết trên trang này rằng trang mạng Twitter của anh ấy, trên Facebook đó, ông muốn mặc áo có hình cờ đỏ sao vàng tại Nam Cali vì ông muốn trong vài hòa hợp và muốn thấy tình yêu dân tộc. Xin lỗi anh. Cái đề tài, cái lý do anh đưa ra là nó chật đất rồi. Giữa người Việt Nam với người Việt Nam không có vấn đề gì mà phải hòa hợp và giải cả. Dù rằng 90 triệu đồng bào trong nước bị bọn Việt Nam Cộng sản coi như nó bắt làm con tin. Và chúng tôi vẫn tiếp tục nuôi, gửi tiền và nuôi bà con chúng tôi. Mà bị những người chống cộng cực đoan lên án rằng thì là gửi tiền và nuôi Cộng sản ấy. Chỉ giữa người Việt Nam với người Việt Nam không có vấn đề hòa hợp hòa giải. Cái vấn đề hòa hợp hòa giải là hòa hợp hòa giải giữa chính quyền Việt Cộng với người dân bị gì ở trong nước. Anh cứ tiếp tục bắt bớ người ta thì anh hòa hợp hòa giải kiểu gì được. Anh đi biểu tình chống môi trường cũng bị bắt, bị bỏ tù, bị đánh đập. Viết ba viết trên Facebook những dòng phê phán cầm quyền của các anh thì anh cho là nói xấu chế độ cũng bắt người từ và gán vào cái tội âm mưu lật đổ. Đấy là cái chỗ mà nếu anh là người trong nước thì anh về anh thuyết phục nhà cầm quyền nhà anh ấy, là hòa hòa giải với dân đi, chứ anh sang đây là chúng tôi coi là khiêu khích, mà chúng tôi đã đối phó với sự khiêu khích đó rất là có chừng mực và quả quyết là không mắc mưu anh. Doanh nhân Lê Đình Hùng, giám đốc công ty vàng bạc đá quý Cửu Long, ông nói là muốn trong ngoài hòa hợp này kia. Theo diễn biến được ghi lại trong đoạn video, nhiều người gốc Việt mang cờ vàng mang sắc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa đã phản ứng dữ dội, họ hô to đá đảo Cộng sản và đòi ông Hùng hãy cút về Việt Nam. Sau đó cảnh sát địa phương đã xuất hiện để tránh cho ông Hùng bị gặp nguy hiểm trước đám đông những người phẫn nộ. Các hình ảnh cho thấy cảnh sát đã khám người ông Hùng rồi đưa ông lên xe cảnh sát rời đi. Cảnh sát đã hành động đúng mức và chuyên nghiệp. Và tôi xin thêm rằng đồng bào người Mỹ gốc Việt của chúng tôi ở đây cũng đã hành động đúng mức và không bị mắc mưu khiêu khích của bọn Việt Cộng. Và sau đó ông Hùng viết trên Facebook là ông đã lên đường về Việt Nam. Một số người Mỹ gốc Việt cho rằng việc ông nhanh chóng rời Mỹ có thể vì nhà chức trách địa phương thấy là ông đã vi phạm quy định về visa du lịch và khép ông vào tội tiểu hình là ông đã phá rối sự bình yên của địa phương chiếu theo luật của California. Và nếu mà ông phạm luật mà ông cứ ngoan cố ở lại thì ông bị cấm và bị đuổi về và có lẽ vì thế cho nên ông sẽ bị cấm quay lại Mỹ. Đã có hàng ngàn lời bình luận trên trang mạng xã hội về hành động của ông Hùng. Có nhiều người đặt vấn đề là rằng ông Hùng cũng cần phải thử mặc áo in hình cờ Việt Nam Cộng Hòa thành phố Hồ Chí Minh để thử xem phản ứng của người dân và cảnh sát địa phương xem liệu ông có được đối xử như ở Bonsai hay không. Đúng không? Bây giờ anh muốn ra hòa và giải thì anh thử phổi chúng tôi rồi. Bây giờ anh về anh thử phổi chế độ ngay đi. Anh mặc cái áo cờ vàng ba sắc đỏ xem anh có bị bắt như là những người khác hay không. Ở đó mà hòa hợp hòa giải. Vụ việc những cũng dấy lên những tranh luận nóng bỏng về vấn đề hòa hợp hòa giải dân tộc sau khi Việt Nam thống nhất dưới sự cầm quyền của Đảng Cộng sản kể từ năm 75. Nhà văn Bruce Nguyễn tôi, những ý kiến này thì không có gì khác lạ, tôi xin lướt qua. Và tôi để ý đến những cái lời phê phán ở trong nước. Từ Việt Nam, nhà hoạt động thúc đẩy dân chủ Huỳnh Ngọc Chân lưu ý rằng lịch sử Việt Nam ghi dấu sự thù hằn lâu năm giữa những người cộng sản trong nước với những người Việt chạy tị nạn sau năm 75 khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Ông nói sau chiến thắng của mình, những người Cộng sản không chìa bàn tay khoan dung mà lại truy tận cùng những người bại trận, bỏ tù bao nhiêu người, bao nhiêu chết trong trại tị nạn. Những lúc người ta vượt biên, anh đục thuyền thì phá người ta. Và đến lúc người ta đi ra nước ngoài, người ta chết ở nước ngoài rồi, mà ở những trại tị nạn ở Đông Nam Á, mà người ta để cái bia, anh cũng đều đình với những nhà cầm quyền địa phương là xóa mấy cái bia ra đi. Ai hòa hợp rồi ra? Cái anh Lê Đình Hùng này, anh là người như thế nào? Cái đầu anh có còn là cái đầu của anh hay không? Đó. Sau chiến thắng, người Cộng sản đã không chìa bàn tay, mà lại truy tận cùng những người bại trận, gây ra những hiệu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến đoàn kết dân tộc. Điều quan trọng nhất để đạt được hòa hòa giải là nhà nước Việt Nam phải nhận lỗi về nhiều việc xảy ra sau 1975 và thể hiện sự bao dung. Đó, đấy là tôi đem cái bản tin để kết thúc cái tổ tập hợp này, để chứng tỏ rằng bọn Việt Nam Cộng sản bây giờ nó đã hoang mang đến tận cùng rồi. Nó đưa ra những cái tên như tên Lê Đình Hùng này để với đề tài là khoa học hòa giải, chứng tỏ là cái đầu nó loạn rồi, nó không còn biết cái gì là phải, cái gì là trái nữa rồi. Vâng, để kết thúc cái bản tổng hợp tin tức này thì tôi thấy rằng cái xu thế trở về với chủ nghĩa dân tộc cực đoan của Donald Trump đã ảnh hưởng đến tình hình thế giới như thế nào, và cả hai cái lực cản của xu thế thời đại là bọn Cộng sản sống sót và bọn Hồi giáo cực đoan khủng bố, nó phản ứng trước cái sự xoay chiều đổi hướng của nước Mỹ như thế nào. Và tôi cho rằng thì cái thái độ của ông Donald Trump là chỉ thể hiện cái nỗi bất mãn của nước Mỹ sau khi nước Mỹ tiêu diệt được Cộng sản sống sót, đã trở thành bá chủ của thế giới mà không chấp nhận cái bá chủ đó, và gây dựng lên những cái thế lực kinh tế, chính trị khác để làm đối trọng, tạo nên cái động lực cạnh tranh cho nền kinh tế tiêu bản chủ nghĩa. Thì nước Mỹ đã không có, lúc đầu thì chủ trương là đa phương hóa ngoại giao, gọi là multilateral. Giờ thì thấy cái đó nó bị thế giới lợi dụng nhiều quá, mà ỷ lại với nước Mỹ nhiều quá, nước Mỹ trở về cái unilateral, tức là đơn phương dưới thời bút đó. Nhưng mà đơn phương thì làm cho nước Mỹ sử dụng cái sức mạnh đơn phương của mình quá lố, làm cho tình hình kinh tế của nước Mỹ lại suy sụp, lại trở về đa phương. Và đa phương dưới thời ông Obama thì lại bị các đồng minh với kẻ thù lợi dụng, và thế là ông Donald Trump lại trở về với đơn phương. Nhưng mà tôi nghĩ rằng Đức Mỹ sẽ điều chỉnh cái chính sách của nước Mỹ là sử dụng cái gọi là không phải là sức mạnh cứng, không phải là sức mạnh mềm, mà sức mạnh thông minh, tức là khi thì đơn phương, khi thì đa phương, và tùy từng trường hợp mà đơn phương, và tùy từng trường hợp mà đa phương. Và trong những ngày sắp tới, chúng ta yên tâm rằng nước Mỹ sẽ điều chỉnh để làm cho thế giới khỏi hoang mang. Tôi xin hết.